Trâm Vy kính chào quý vị đến với câu chuyện di trú hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, dưới chính sách siết chặt di trú hiện nay của Tổng thống Trump, không những di dân bất hợp pháp đang lo âu, mà cả những người có lệnh trục xuất từ mấy chục năm trước nay, dù nay đã được lệnh ân xá của Thống đốc, họ vẫn đang nơm nớp lo sợ. Tất cả mọi chuyện bây giờ đang chuyển hướng rất là bất lợi cho những di dân bất hợp pháp hoặc là những người đã có lệnh trục xuất, nhất là những người có lệnh trục xuất cuối cùng. Anh Tiến Nguyễn, một cựu tù hình sự từ Texas, là một trường hợp như thế. Anh đã trả giá cho lỗi lầm thời trẻ của mình bằng nhiều năm sau song sắt, từ tù hình sự đến tù di trú. Và dù anh đã được thống đốc tiểu bang ân xá cho tội lỗi của mình, nhưng cái lệnh trục xuất vẫn đeo bám anh cho tới tận ngày hôm nay, và hơn bao giờ hết, dưới chính sách siết chặt di trú lúc này thì nó đang làm anh mất ăn mất ngủ. Trong cuộc trao đổi ngày hôm nay với chúng tôi, anh Tiến Nguyễn sẽ chia sẻ về những gì anh đã trải qua từ những ngày tháng trong tù cho đến những cái nỗi lo âu day dứt mà cho tới bây giờ vẫn đang canh cánh trong lòng. Một tình cảnh chung của rất nhiều người trong cùng hoàn cảnh như anh, giữa bối cảnh chiến dịch truy quét di dân siết chặt và triệt để hơn bao giờ hết. Trà My cảm ơn anh Tiến Nguyễn, chào mừng anh đến với chương trình hôm nay.
Dạ, anh xin chào chị Trà My và quý vị thính khán giả của đài VOA.
Cảm ơn anh đã can đảm bỏ qua hết những cái lo lắng của mình để tới với cái cuộc phỏng vấn này, và vì cái lý do là an ninh cá nhân, anh muốn bảo mật riêng tư cho mình, cho nên là anh đã chọn cách là không có hiện mặt rõ ràng, phải ẩn danh và phải dùng một cái tên khác không có đúng danh tính của mình để bảo vệ cho cái an ninh cá nhân của anh trong lúc này. Và cũng cảm ơn anh rất nhiều đã nhận lời với chúng tôi. Bắt đầu câu chuyện thì xin anh chia sẻ một chút xíu về những cái nguyên nhân, những cái nguyên do khiến cho anh có cái lệnh trục xuất mà đã 30 năm nay vẫn còn đeo bám.
Dạ nào, em thì em và gia đình sang định cư ở Mỹ năm 92. Thì lúc đầu đó gia đình đi sang đây theo xin theo cái dạng HO, nhưng đến khi mà phỏng vấn mọi thứ xong xuôi thì được báo đó là nếu mà mình có người bên đây bảo lãnh mà chuyển sang cho dạng bảo lãnh đó, thay vì đợi chính phủ cho mượn tiền để mua vé máy bay đó thì hồ sơ đi nhanh hơn, nên gia đình cũng có nhờ cũng có người người gì ở bên Mỹ này chuyển sang cái dạng bảo lãnh để mình tình nguyện mình trả tiền vé máy bay, thì gia đình được sang Mỹ sớm hơn. Thì sau khi đặt chân tới Mỹ đó, thì lúc đó là em khoảng chừng 15 16 tuổi thôi. Thì gia đình có nó đi tụi em có được đăng ký đi học. Thì bước đầu lạ nước là cái ngôn ngữ thì cũng không rành, tiếng Anh cũng chả biết. Rồi nơi em đến thì cộng đồng Việt Nam rất là thưa thớt, mà đa số thì sống tập trung. Còn mình ở xa cái vùng đó thì nguyên một cái vùng đó đi trường học thì cũng có một mình là người Việt Nam duy nhất mà thôi. Đâm ra nó có những cái trở ngại rất là nhiều. Họ thậm chí mà cái lớp mà gọi là ESL là lớp mà để dạy tiếng Anh cho những người nhập cư cũng không có nữa. Thành ra mình trở ngại rất là nhiều trong vấn đề văn hóa và ngôn ngữ. Còn chưa chưa nói tới là những ai mà qua những cái thập niên 80, 90 thì biết thời đó đó thì nước Mỹ cái tình trạng mà kỳ thị cũng còn rất là cao. Thì mình đi vào đây đi học đó, thì cũng bị người ta kỳ thị. Rồi thậm chí có những giáo viên họ cũng có những thái độ, cũng có rất nhiều giáo viên là họ thông cảm mình, họ giúp đỡ mình. Nhưng cũng có một vài giáo viên thì họ cũng không có gọi là có thiện cảm với người châu Á, người Việt Nam mình. Đâm ra có những cái coi như là không có thông cảm được cho nhau nhiều. Thì với cái lứa tuổi tuổi teen á, tuổi tuổi trẻ đó, thì mình vừa bồng bột, vừa có những ý suy nghĩ rất là thiển cận. Đâm ra đó mình cảm thấy là mình không thuộc về cái xã hội này. Và đâm ra mình nghĩ là đi đi đến một nơi mà mình chỉ là những người nạn nhân của những bị kỳ thị, những kia mình không thuộc về cái nơi này, đâm ra mình mới có ý không có suy nghĩ rõ ràng và muốn không muốn đi học nữa. Thì ai những học sinh đó cũng biết là Việt Nam lúc đó cũng mới mở cửa, thì ai cũng gia đình ai cũng bên Việt Nam thì ai cũng rất là nghèo và thiếu thốn, thì họ cũng cứ nghĩ là sang Mỹ này đó là mọi thứ nhưng mà ra đường mà nhặt tiền thôi, hay họ đòi hỏi rất là nhiều với những người mà sang đây. Và có những người á, thì sang đây họ chỉ tập trung đi làm kiếm tiền và giúp đỡ những người bên Việt Nam nhiều hơn, thì vì họ nghĩ rằng ở bên đây cho dù khổ cực cỡ nào thì vẫn luôn hơn những người bên Việt Nam. Đâm ra thì mình một cái người Mỹ gọi là lứa tuổi đó là lứa tuổi nổi loạn, mà mình cảm thấy là gia đình cứ lôi cuốn vào cơm áo gạo tiền thì không có thời giờ để cho mình cảm thấy mình lạc lõng. Ở trong trường thì bị kỳ thị, lạc lõng về nhà thì nhiều khi cả tuần lễ thì cha mẹ con cái mới gặp nhau được một vài tiếng cuối tuần, thành ra mình giống như là mình bị cảm thấy mình bị bỏ rơi. Chưa nói tới là cái người Việt Nam mình ngày xưa thì luôn nghĩ rằng á là cha mẹ luôn đúng, không đồng hành với con cái và đi theo phương châm á thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào. Đâm ra đó là không tìm hiểu, không có thông cảm với những cái gì mà con mình đang trải qua, mà thay vì thông cảm đồng hành cùng con giải thích với con thì họ chỉ luôn đòi hỏi đứa con phải nghe lời, đặt đâu con ngồi đó, không nếu mà nói kia là sẽ nói là hỗn láo này nọ và sẵn sàng mà dạy dỗ bằng roi vọt. Đâm ra mình thời gian đó thì mình cảm thấy là mình bơ vơ lắm, không có sự thông cảm từ xã hội cho tới gia đình, cho đến khi gia đình dọn tới một nơi khác, thì nơi này thì một thành phố nhỏ khác, thì nơi này thì người Việt nó đông hơn một tí. Đi học thì trong trường cũng có thêm những bạn Việt khác, nam khác, đâm ra mình cảm thấy mình gắn bó hơn. Và những mình cũng không phải là cái trường hợp riêng biệt, cũng có nhiều người có cảm giác giống như mình, đâm ra là mình cứ đi chung với nhau rồi cảm thấy lạc lõng, đâm ra là sao nhãng việc học. Hơn nữa đó mình đi mình gặp những người mà lớn tuổi hơn thì họ cũng có những cái cảm giác bị sau ruồng bỏ giống như vậy, thì họ lôi kéo mình vào. Mới đầu thì cũng chỉ là đi chơi rồi tập tành uống rượu uống này nọ, rồi đôi khi miệng mình đi thì gia đình nó thường thường đi làm về 1-2 giờ sáng thì mình cứ đi, mình đi học về là ra nhà là trống trơn rồi, năm ra mình cứ miễn sao mình đi về trước cái giờ ba mẹ về, ba mẹ về thấy mình có nhà là nghĩ là mình là con ngoan rồi. Thì sau một thời gian thì đi vậy từ từ mình sa ngã lúc nào mình không biết, sa ngã lúc nào mình không biết, rồi tới một ngày thì cái chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mình đi đi chung rồi sau đó là bị bắt và buộc vào cái tội là đồng lõa của bắt cóc và cướp cướp.
Tommy xin lỗi, có một chút trục trặc kỹ thuật lúc này. Anh nói rằng là anh bị bắt với tội đồng lõa bắt cóc ăn cướp, phải không ạ?
Dạ.
Với cái tội đó thì anh bị tuyên án bao nhiêu năm tù?
Thì với cái tội đồng lõa của bắt cóc và ăn cướp thì mình lãnh án là 8 năm tù.
Thưa anh, như vậy là theo những gì mà anh vừa mô tả, đó là cái hoàn cảnh từ xã hội tới gia đình, trong cái bước đầu tới Mỹ có quá nhiều khó khăn chật vật để hội nhập cuộc sống mới và bươn chải, cho nên là anh bị lạc lõng và anh bị bạn bè rủ rê lôi kéo, những người cùng cảnh ngộ, cùng cái hoàn cảnh như anh, họ tìm tới nhau để mà giải khuây, giải sầu và lập thành băng nhóm. Và trong cái băng nhóm đó thì từ từ có những cái hành vi phạm tội, và cái hành vi phạm tội của anh là ăn cướp. Có võ 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 khí võ trang không thưa anh?
Dạ có chị.
À, nhưng mà mình có cái thực hiện cái hành động ăn cướp đó bao giờ chưa, hay là mình là thành viên của nhóm đó rồi mình bị lãnh án chưa?
Thì nói đúng ra đó là mình đi chung thôi. Thì tại vì cái lúc đó thì mình đi học rồi đi ra đường, mình Việt Nam cũng nhỏ con, thành ra cũng bị người ta ăn hiếp này nọ. Và khi mà mình mới sang đó, mình cũng vẫn còn quen với cái cuộc sống bên Việt Nam, xã hội Việt Nam là mạnh được yếu thua. Thì bây giờ khi mà gặp những trở ngại đó thì mình dùng cái này dùng cái kia để tự bảo vệ bản thân mình, mà thậm chí thì có dùng tới súng đạn gần thì dính dáng tới những cái đó thôi.
Tức là có sử dụng võ trang, có súng đạn. Mà như những cái hành vi mà anh từng tham gia đó, có những cái hành vi tội phạm nào mà có ảnh hưởng khủng khiếp, hoặc là có ảnh hưởng tác động tác hại tới người khác như thế nào? Anh đã có những cái nạn nhân như thế nào chưa cho những cái hành vi của mình?
Dạ chưa, cái đó thì mình chỉ là đi chơi, mình quậy đi chơi quậy phá mấy kia thôi, chứ nói về những chuyện mà tham gia băng đảng hay là dùng vũ trang để mà đi làm bậy kia thì thật sự là chưa.
Nhưng mà là một thành viên thì khi cái băng nhóm đó bị truy quét thì anh cũng bị liên lụy.
Cái đó cũng không hẳn là tụi em không phải là hẳn là một băng nhóm giống như là nhiều người suy nghĩ, chẳng qua là những cái tuổi trẻ mà cảm thấy là bị bỏ rơi và tụ tập lại với nhau này nọ thôi, chứ nếu mà giống như mọi người nghĩ đó là những cái băng đảng tội phạm hay thì đời điều đó thì không đúng, không phải.
Có thể hiểu là không phải băng đảng chuyên nghiệp, mà chỉ là những người yếu ớt cùng với nhau để dùng sức mạnh võ trang để tự vệ cho mình, và cũng có đi gọi là trả thù đời, có đi ăn chơi, có đi quậy phá, và cũng chưa có gây tác hại gì, cũng chưa có nạn nhân nào. Cảm ơn anh chia sẻ câu chuyện. Với cái tội cướp có võ trang và bắt cóc thì anh được bị tuyên án 8 năm tù, và anh đã ngồi tù, thật sự là anh ngồi tù bao nhiêu năm?
Thì sau khi tuyên án được 8 năm tù thì em vào họ chuyển vào tù lớn, thì ở đó được khoảng chừng là 2 năm rưỡi. Thì cái thời gian đó đó cái tiểu bang đó thì cái người mà phạm tội nó cao quá, đâm ra nó gọi là overcrowd đó, là không đủ chỗ chứa, nên khi mà mình bị sở di trú gửi công văn là mình trong cái gì bị trục xuất, thì họ có quyết định cho mình á là hết hạn ra tù trước thời hạn, thay vì ở tù ở thì họ sẽ chuyển qua cái dạng pro là bị theo dõi thôi, rồi họ chuyển sang cho sở di trú.
Chuyển sang sở di trú có nghĩa rằng anh tiếp tục ngồi tù di trú đúng không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
2 năm rưỡi tù hình sự, sau đó bao nhiêu năm dưới tù di trú?
Thì họ lúc đó thì sở di trú cũng chưa có thành lập những cái nhà tù riêng biệt, nên họ chuyển em vào cái gọi là cái nơi county jail, là cái chỗ tạm giam cho những người mà chuẩn bị tuyên án đó. Thì em thời gian mà em bị sở di trú giữ trong những nơi đó tổng cộng là 3 năm 1 tháng.
Hơn 3 năm trong tù di trú và 2 năm rưỡi trong tù hình sự. Như vậy thì sau đó thì anh được mãn hạn tù, tức là sớm hơn cái bản án 8 năm, đúng không?
Thì đúng ra đó là thật sự ra mà nói đó không phải là em được thả ra, được sở di trú thả ra, nhưng mà sau khi bị giam giữ trong đó, ở trong tù của sở di trú được 2 năm, thì em có làm quen với lại một người bạn tù, họ là Mỹ trắng, thì họ nghe cái tình cảnh của em như vậy thì họ mới cho em cái ý kiến là bây giờ á, tại ông ta cũng là từng là cựu chiến binh ở Việt Nam, cho nên là ổng cũng rất hiểu rất rõ về cái tình trạng của người Việt Nam mình, nên ổng mới cho một ý kiến là hãy liên lạc với văn phòng của Liên Hợp Quốc ở New York đó, thì ổng cũng giúp viết những lá thơ gửi lên văn phòng của Liên Hợp Quốc, thì họ cũng trả lời, họ nói là cái đó là mỗi nước có một cái luật lệ riêng nên họ cũng không có thể can thiệp vào, nhưng họ có xác nhận đó là Mỹ có tham gia vào cái chương trình là không trục xuất người về những nơi mà có thể nguy hiểm đến tính mạng của họ, nên họ không tiện để mà can thiệp vào cái nội bộ luật pháp của nước Mỹ, nhưng họ có thể cung cấp cho những cái luật lệ đó, những cái mà Mỹ đã ký kết với lại Liên Hợp Quốc, và đồng thời họ cũng cung cấp một số luật là mình có thể, nếu mà trường hợp như vậy thì mình có thể điền đơn gửi ra tòa án liên bang, cái tên của nó là habeas corpus đó, để tòa án liên bang coi coi là cái việc giam giữ người vô thời hạn như vậy thì nó có hợp với hiến pháp Mỹ hay không. Họ cũng gửi cho em những cái luật đó, và người người Mỹ đó họ cũng giúp em làm đơn gửi ra tòa án liên bang để mà xin được ra.
Và như vậy thì sau hơn 3 năm ở trong tù di trú thì anh được ra khỏi tù, coi như là kết thúc cái bản án, dù là tuyên 8 năm nhưng mà anh chỉ ngồi hơn 5 năm thôi, đúng không ạ?
Thì sau khi ra thì nộp đơn ra tòa án liên bang được một sau khi mình nộp đơn tòa án liên bang, mình cũng trình bày lý do là như vậy, và mình cũng nói là bây giờ mình ngồi ở trong tù của sở di trú là hơn 2 năm rồi, mà mình đã xong cái án có hình sự và bị sở di trú giam giữ đó hơn 2 năm rồi, mà nơi mà mình bị giam giữ đó mình không có được những cái nhu cầu của nó hàng ngày của cuộc sống, và cái điều căn bản nhất là không có không khí trong lành và ánh ánh sáng trời đó. Thì sau khi tòa án liên bang thụ án đó thì khoảng 3 tháng sau thì sở di trú mới mang mình ra khỏi cái nơi giam đó và bỏ đưa mình vào một cái nơi giam của sở di trú, nơi mà mình có thể lấy được có được cái không khí trong lành và ánh nắng mặt trời khi để trong thời gian mà tòa án liên bang xử lý. Thì tổng cộng là khoảng hơn 1 năm sau thì tòa án liên bang họ đem mình ra tòa xử, thì ông tòa quyết định là bắt sở di trú và phải thả mình ra vì giam giữ một người mà không có lý do mà vô thời hạn như vậy là vi hiến.
Không có lý do, ở đây có thể hiểu rằng là vì anh phạm tội hình sự thì anh bắt buộc anh phải chịu án tù trong tù hình sự chứ không phải đi qua tù di trú để mà tiếp tục thực hiện cái bản án còn lại của mình, cho nên cái nơi giam giữ của anh là không có là cái nơi giam giữ đúng, không đúng chỗ. Nhưng mà vì cái tù hình sự đó lúc đó quá tải cho nên phải chuyển anh ra bên tù di trú, là vì anh có lệnh trục xuất cho nên lúc đó đưa qua sở di trú để mà quản thúc anh. Thì xin hỏi cái lệnh trục xuất đó anh nhận từ trong lúc mà anh ngồi tù hay là anh nhận từ trong lúc anh bị tuyên án, có nghĩa là cái bản án xảy đến với anh rồi bao lâu sau anh nhận được cái lệnh trục xuất?
Thì bản án em bị tuyên án là năm 95, và năm 97 thì họ đưa em ra cái tòa án di trú và trục xuất em
Chúng tôi có nghe nói những cái lệnh trục xuất đó nó có nhiều cách gọi khác nhau, lệnh trục xuất và lệnh trục xuất cuối cùng. Trong trường hợp của anh là lệnh trục xuất cuối cùng, đúng hay sai?
Dạ đúng rồi chị.
Đối với những người mà chỉ có thẻ xanh, chưa có quốc tịch Mỹ mà phạm tội hình sự tội trọng thì bị lệnh trục xuất cuối cùng, và anh Tiến là một trường hợp như vậy. Và anh nhận cái lệnh trục xuất đó sau 2 năm sau khi anh có cái bản án, bị kêu án 8 năm về tội trọng. Thì vì cái lệnh trục xuất đó cho nên là giữa chừng bên tòa hình sự hết chỗ thì đẩy anh qua tù di trú để tiếp tục giam. Và trong cái thời gian giam giữ này thì anh có gọi là khiếu nại, là vì đúng ra cái tội của anh không phải là phải mãn hạn tù hoặc là chung án tù tại đây, mà phải vào một cái chỗ khác. Và cái tù di trú này có những cái điều kiện khắc nghiệt, cho nên là anh xét tất cả những cái yếu tố đó, cho nên họ đã cho anh ra tù trước thời hạn, trước 8 năm. Xin hỏi anh, nếu mà so sánh giữa cái tù di trú với cái tù hình sự đó, thì anh thấy có những cái điểm khác biệt, nếu mà nói về độ khắc nghiệt đó, thì tù nào khắc nghiệt hơn?
Nếu mà nói về cái sự khắc nghiệt thì cái tù di trú nó khắc nghiệt hơn, tại vì cái luật pháp Mỹ á, thì nó luôn cho người ta cái cơ hội để mà làm lại con người đàng hoàng. Thành ra khi mà mình vào tù lớn đó thì họ vẫn cho mình đi làm, họ có những cái xưởng của những gia công của những mà có hợp đồng với cái nhà tù đó, thì mình vô đó mình làm thì mỗi tháng cũng được lãnh lương, mặc dù nó chỉ có vài đồng vào thời điểm đó thôi, nhưng mà mình đi làm như vậy thì để cho mình đừng có thời gian rảnh để mà suy nghĩ những cái chuyện kia mà mình cải tạo lại con người mình. Thì nó cũng có những cái chương trình cho là những người nào mà hối lỗi, mà muốn quay trở lại đường đường cũ, quay trở lại cái cuộc sống bình thường, bằng cách là nếu mà mình đăng ký những lớp học mà mình sau khi mà mình mãn khóa được rồi đó, thì họ cứ mỗi một cái chương trình học như vậy đó mà mình mãn khóa rồi thì họ bớt cho mình là
3 tháng tù.
3 tháng tù. Còn cái đó là chắc mà sau cái giờ làm hoặc sau giờ học đó đó, thì họ có cái khuôn viên cho mình, có sân cho mình đi đi tập thể dục, hoặc nó có khuôn viên để mình chơi thể thao hoặc chơi tập tạ này nọ, thì họ tạo mọi điều kiện để cho mình trở lại một cuộc sống bình thường. Đó là cái tù của tiểu bang. Nhưng khi mình vào cái nơi giam giữ của sở di trú thì họ không coi mình là người được bảo vệ bởi luật pháp Mỹ nữa, đâm ra họ muốn làm gì họ làm thôi
Vì mình nằm
đó.
trong cái diện trục xuất rồi.
Thì họ cũng không hẳn là đánh đập mình hay làm tra tấn mình hay là những nơi tù những nơi những nước khác, nhưng mà họ làm cho mình giống như là suy sụp về tinh thần chẳng hạn, giống như là họ tìm đủ mọi cách là đổ lỗi là mình là người gây rối để mà họ giam mình vào những cái phòng kín, là bề bề ngang là khoảng 7 feet gì 8 feet và bề dài khoảng chừng 7 feet để họ nhốt mình lại. Đó,
Kiểu như là
thì
biệt giam đó, ở một
bề
cái phòng
giam
rộng 7 8 bước chân thôi.
thì họ tìm đủ mọi cách như vậy để mình làm đó. Nếu mà mình cho dù mình muốn biện minh là mình những cái việc đó là không có dính dáng mình, họ cũng không cho mình biện minh, mà họ chỉ dùng cái lý do là mình chống đối để mà họ bắt mình, họ đánh mình.
Có đánh đập. Như vậy cái quy định ở trong tù di trú thì khắc nghiệt hơn trong cái sự cai quản, quản quản thúc tù nhân. Có nghĩa rằng là họ cũng không cho được tự do thoải mái, không có lao động, không có sinh hoạt ngoài trời,
Không cần.
cũng không có những cái hoạt động nào để gọi là giải khuây, mà chỉ có là giam cầm, và nếu mà chống đối thì là biệt giam, đúng không? Như vậy nói về tù di trú và tù hình sự thì anh vừa so sánh, tù hình sự thì có tạo cái điều kiện để ăn năn hối cải, để làm lại cuộc đời hoàn lương bằng cách cho lao động khuây khỏa, cho tập thể thao, cho ánh nắng mặt trời, cho không khí trong lành, có giờ giấc sinh hoạt đàng hoàng. Còn tù di trú thì được xem như là những người xa lạ bên ngoài chúng tôi cần phải tống xuất ra khỏi nước chúng tôi và không được bảo vệ như luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ cho những người công dân trên nước Mỹ, và họ có những cái khắt khe khắc nghiệt vì họ xem mình là thành phần bị gạt ra bên lề xã hội.
Dạ đúng rồi.
Dạ, như vậy để cho quý vị thấy một cái bức tranh về tù di trú Mỹ. Lâu nay quý vị vẫn nghe tù di trú có những nơi là cho được giam cầm trong những trung tâm, có những nơi là cho được giam cầm trong những khách sạn. Cho nên là cũng có nhiều người ngộ nhận rằng là tù di trú khuây khỏa, tù di trú không đến nỗi khắc nghiệt và không phải là giam cầm. Nhưng mà cũng có những trường hợp tù di trú là khắc nghiệt như thế. Cho nên quý vị cũng thấy nó tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Và đã nói bị giam cầm rồi thì không có cái gì là sung sướng, là tốt đẹp cả. Rồi trong cái thời gian mà anh ngồi tù di trú như vậy đó, thì anh có tìm kiếm cái sự gọi là hỗ trợ xin cho mình được gỡ bỏ cái lệnh trục xuất hay không?
Thì lúc đó thì thật sự ra mình cũng không có hiểu về luật pháp. Đâm ra có người ta bày như thế nào thì mình làm như thế đó thôi. Mình thật sự mình cũng không có lúc đó thì mình cũng mới có tính ra là mọi lúc đó mình cũng mới có 21, 22 tuổi mà mới 18 tuổi đã vào.
Xin lỗi cho mấy vị ngắt đường truyền của anh Tiến lúc này. Xin anh vui lòng chạm tay vào màn hình và xin kỹ thuật vui lòng giúp anh trở lại màn hình. Trong lúc này chúng tôi không còn được thấy hình ảnh của anh Tiến nữa. Quý vị đang theo dõi tiếp. Dạ, mời anh.
Hello chị.
Xin lỗi, có ngắt quãng giữa chừng. Xin mời anh tiếp lời. Bây giờ Trà My đã nghe được và thấy được anh. Trà My đang thắc mắc là không biết trong thời gian anh ngồi tù di trú đó thì anh có xin gỡ bỏ lệnh di trú hay không? Vì trong một số trường hợp mà có lệnh trục xuất rồi đó thì cũng có người xin gỡ lệnh trục xuất nếu tội không quá nặng. Hoặc là trong những cái trường hợp mà tùy cái hoàn cảnh như thế nào cũng được gỡ bỏ lệnh trục xuất. Thì không biết trường hợp của anh như thế nào, với bản án 8 năm và ngồi tù trên 5 năm thì anh có xin gỡ bỏ lệnh trục xuất hay không? Anh Tiến có nghe được tín hiệu từ Đài Voa không?
Hello, dạ anh xin lỗi tại vì có người gọi vào điện thoại nên nó bị ngắt
dạ,
kết nối.
Dạ, xin anh tiếp lời.
Thì em nói đó là thì khi mà mình vào vào tù đó thì lúc đó mình cũng mới có 18 tuổi thôi. Và cũng tiếng Anh, tiếng U thì cũng không biết mà mình cũng đâu có chưa học hành gì đâu hết. Thành ra mình không có biết tiếng Anh gì hết á. Thì tiếng Anh mình học được á là trong 2 năm mấy ở trong tù lớn. Thì mình có đăng ký những lớp học tiếng Anh rồi những học những lớp mà bổ túc cho lấy bằng GED nó là thay bằng trung học đó. Thay bằng trung học thì mình tiếng Anh lúc đó thì mình mới gọi là biết một ít tiếng Anh để mà giao tiếp. Thì khi vào đây, vào trong tù thì mọi thành phần trống trỏng hết, rồng rắn lẫn lộn, mình đâu có biết ai là ai đâu. Thì cũng có những người ăn học đàng hoàng, mà cũng có những người mà tội phạm giết người này cũng có đầy đủ hết. Mình nên mà cuộc sống trong tù thì mình đâu có tin tưởng ai được. Nhưng mà em của em thì cũng có may mắn là ở chung phòng với một số người thì họ cũng là thuộc lại là có ăn học. Thì họ nghe đó, họ giúp, họ chỉ sao thì mình làm vậy thôi. Nhưng mà cái sự hiểu biết của họ cũng trong gói gọn, trong cái luật pháp của Mỹ, chứ họ cũng không rành về di trú. Đó cũng là lý do tại sao mà họ giới thiệu, họ chỉ em là phải liên lạc với văn phòng Liên Hợp Quốc ở New York. Thì qua đó thì em mới có cơ hội để tiếp xúc với những người mà những luật lệ nhiều hơn.
Trà My cũng muốn hỏi anh là một người trong cuộc đó, thì không biết là anh có tìm hiểu xem những trường hợp nào bị lệnh trục xuất mà có thể xin được gỡ cái lệnh trục xuất và những trường hợp nào thì không xin gỡ được cái lệnh trục xuất. Anh có tìm hiểu và có hiểu biết về điều này không?
Dạ em thật sự lúc mà thời gian ở trong kia đó, thì mình cũng chập chờn về cái vấn đề luật pháp đó. Thành ra mình cũng không có mình không không biết là mình phải làm như thế nào, mình không có tìm hiểu về đó.
Nhưng mà cho tới nay
Rồi thì tới khi mà năm 2008, khi mà dưới cái thời của Tổng thống George Bush, thì họ có ký một hiệp định với Việt Nam là chỉ trục xuất những người mà sau 12
ở
tháng 7
Mỹ
năm
năm
95 thôi.
chín
Đâm ra mình cũng gọi là ý y vào vấn đề đó, mình cũng không có cần làm cái gì hết
mươi
đó. Rồi nhưng mà cũng có người khuyên, có người kia nói là mình nên không thể, mặc dù là cái đó mình được bảo vệ bởi cái luật đó, nhưng mà cũng không nên ỷ vào cái luật đó quá, mà mình phải, cái đó chỉ là cái hiệp định thôi chứ không phải là cái luật, nên mình nên làm sao để xóa cái lệnh đó đi. Thì em bắt đầu tập trung vào cái đó vào năm 2010. Nói chung á, là lúc trước đó thì mình một phần là ỷ vào đó, vào cái hiệp định 2008, một phần á là cũng chẳng có tiền đó, thành ra mình cũng không có cái vô. Thì sau một thời gian để làm lụng, cũng để dành được ít tiền, thì mình bắt đầu chuẩn bị về cái xin lại giấy tờ. Thì mình cũng chạy luật sư này luật sư kia, rồi lúc đó rồi cũng thất bại lên thất bại xuống. Thì khi họ đi, những luật sư từ luật sư Mỹ tới luật sư Việt Nam thất bại, mình mới nói rồi tại sao mà có người lại được, lại người đó. Thì em mới bắt đầu tìm hiểu thêm về những cái luận di trú. Thì càng ngày càng tìm hiểu vào thì mới thấy nó rắc rối phức tạp như thế nào.
Rất là phức tạp, dạ. Và anh bắt đầu cuộc hành trình đi xin gỡ bỏ cái lệnh trục xuất đó từ năm 2010, đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi chị.
Dạ. Cho tới nay là năm 2025, 15 năm đi xin gỡ bỏ cái lệnh trục xuất đó, thì cho tới lúc này cái kết quả như thế nào? Lệnh trục xuất đó đã được chính thức gỡ bỏ hay chưa?
Dạ thì năm 2022 là em sau khi mà đi hết từng bước chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thì em có em và luật sư có bắt đầu đánh vào cái xin gỡ bỏ lệnh trục xuất. Và sau một năm thì tòa quyết định gỡ bỏ lệnh trục xuất của em,
Vào
là
năm
cái
nào?
lệnh vào tháng 1 năm 2023.
Vào năm 23, anh đã chính thức được gỡ bỏ lệnh trục xuất, có nghĩa là đã 2 năm nay không còn cái lệnh trục xuất đó nữa. Nhưng vì sao anh vẫn lo âu sợ hãi trong lúc này với cái nguy cơ bị trục xuất trở lại?
Thì cái lệnh tòa ra là gỡ mình lệnh trục xuất của mình là năm 23. Thì 2 tuần sau khi mà nhận được cái giấy cái tòa đó, thì mình mới nộp đơn mình xin lại cái giấy tờ. Khi xin lại giấy tờ, có người thì trung bình là khoảng 2 tới 3 năm mới xin được giấy tờ.
Xin lại giấy tờ đây có thể hiểu rằng xin lại cái thẻ xanh.
Dạ
Đúng
đúng
không?
rồi chị. Dạ đúng rồi chị. Thì cái trung bình là khoảng từ 2 tới 3 năm. Nhưng thì em có nói chuyện với luật sư, rồi luật sư cũng có giải thích cho em là cái này là em chỉ nói theo cái sự giải thích của luật sư thôi nha, chứ tại vì mình không phải luật sư nên mình cũng không đi thẳng mình biết một cách chính xác là đúng hay sai. Thì luật sư họ có họ giải thích em, 2 người luật sư khác nhau, thì họ có giải thích em là cái khi mà mình được ân xá đó, thì nó ân xá là của thống đốc tiểu bang, nếu mà mình cái tội mình thuộc tội tiểu bang, thì đó cũng là cánh cửa để mà mình xin lại giấy tờ, mình đánh cái án trục xuất của mình. Nhưng trong hồ sơ của sở di trú thì mình vẫn có cái record là cái quá khứ xấu, là quá khứ phạm tội. Đâm ra cái họ vẫn có thể bắt mình bỏ vào cái diện trục xuất nữa. Đó, mặc dù á, là sau đó mình mướn luật sư, mình ra đó mình cãi, mình nói ra, mình đưa bằng chứng là tòa đã quyết định bỏ cái lệnh trục xuất đó rồi, thì họ cũng sẽ tuân theo thôi, nhưng mà mình sẽ mất thời gian và tiền bạc rất nhiều phiền phức nữa. Đâm ra là nếu sau khi mà nếu mình sau khi mà được được thẻ xanh lại rồi đó, thì mình nên là xin một cái waiver nữa, là xóa luôn cái tội trong sở di trú. Thì đó là cái lời khuyên của hai người luật sư khác nhau.
Có thể hiểu rằng là anh đã được gỡ bỏ lệnh trục xuất cách đây 2 năm, nhưng bây giờ anh vẫn phải lo là vì trong cái hồ sơ của sở di trú anh vẫn là một người phạm tội trọng, và với một người phạm tội trọng thì luôn luôn có khả năng bị trục xuất bất cứ lúc nào. Cho nên là cái bước kế tiếp mà anh cần phải làm để bảo đảm là mình không còn nguy cơ bị trục xuất nữa, đó là xin sở di trú xóa luôn cái lệnh, cái tội bị trục xuất của mình với sở di trú, mặc dù là cái tội của anh đã được xóa ở cái cấp tiểu bang về cái lệnh ân xá của thống đốc mà chúng ta có nói tới. Thì cũng xin hỏi anh là trong cái diện nào, trong trường hợp nào thì được thống đốc ân xá cho cái tội mà mình đã phạm?
Thì tùy tùy mỗi tiểu bang thì nó có những luật khác nhau. Có tiểu bang thì xin ân xá, xin xóa tội đó thì dễ hơn, hoặc là cái background, cái lý lịch của người thống đốc đó đó, họ từ đâu ra, họ có bài xích di dân hay là bài xích tội phạm hay không đó. Thì có những tiểu bang họ nhất định không cho cái ân xá cho những người nào phạm trọng tội, mà cái xin được cái ân xá đó đó, có tiểu bang đó, một năm họ chỉ cho vài người thôi, có tiểu bang thì một năm cho được mười mấy người. Và cái điều mà căn bản nhất là mình phải xong mọi án và không dính dáng lên bất cứ một cái gì, thậm chí là cái
Luật giao thông.
luật giao thông, mà trong vòng 10 năm sau khi mãn án thì mình mới được hội đủ điều kiện để mà xin xin cái giảm án đó. Và chấp mình xin, nhưng mà phải chứng minh là mình đã hòa nhập lại với xã hội và mình làm những cái gì mà có ích cho xã hội, cho cộng đồng, thì họ mới xét duyệt coi coi mình có đáng được ân xá hay không.
Vẫn nói về cái tiêu chuẩn được ân xá đó, thì có người cho rằng là phạm trọng tội thì không bao giờ được ân xá, thì cái điều này đúng hay sai trên thực tế?
Cái điều đó thì em không có chắc chắn lắm, nhưng theo cái sự hiểu biết của em á, cái đó cũng không hẳn là đúng. Tùy theo là cái mình thời gian đó, sau thời gian đó mình, cái thời gian mà mãn án tới thời gian mình nộp đơn á, thời gian đó khoảng bao lâu, trong thời gian đó mình đã có những thay đổi như thế nào, công an việc làm ổn định hay không, rồi mình có làm gì có trên cái xã hội, hay là làm những việc thiện nguyện, mình làm những cái gì mình có hoàn toàn hòa nhập vào xã hội và trở lại cuộc sống bình thường hay không. Thì họ nhìn vào nhiều nhiều, nhiều yếu tố lắm, chứ không không phải là chỉ có trọng tội hay là không trọng tội.
Lại
Tại
có người
vì
cho rằng là ân xá chỉ cho những người mà phạm trọng tội nhưng mà bị án nhẹ, còn phạm trọng tội án nặng, ví dụ như giết người 20-30 năm tù thì không bao giờ xin được lệnh ân xá, đúng hay sai?
Điều đó em không nghĩ là đúng. Tại vì theo em biết cũng có người ở tiểu bang khác, anh ta cũng bị phạm tội là giết người đó. Nhưng mà anh ta cũng có, trong thời gian mà ở trong tù thì nó có những cuộc bạo loạn trong tù, giữa những kỳ thị mà đánh nhau này nọ, thì anh ta cũng có là giúp đỡ cứu được một người này nọ. Rồi sau đó họ anh ra ra trở lại cuộc sống bình thường, anh cũng tham gia những cái hội thiện nguyện này nọ, thì họ anh ta xin xin ân xá thì cũng được thống đốc cho ân xá. Nên nên cái vấn đề đó nó có nhiều yếu tố để mà suy xét lắm, nhưng mà riêng cái nơi em làm á, nơi tư mang mà em phạm tội đó, thì cái quyết định đó là do năm người họ, cái lý lịch của họ là từng là những cựu chánh án, đâm ra khi mà mình nộp đơn xin lên đó đó, họ xem xét là cái tội mình như thế nào, rồi cái án mình như thế nào, thì qua đó họ có thể đánh giá được là mình là vai trò mình trong cái vụ án đó như thế nào, mình là người đồng phạm hay là mình là người chủ mưu, hay là mình có nguy hiểm hay không, rồi họ mới họ là những người bỏ phiếu có nên cho mình được ân xá hay không.
Xin anh kể rõ chi tiết về cái việc xin ân xá đó, đó là anh xuất phát cái ý định xin ân xá từ thống đốc từ đâu, ai giúp đỡ cho anh hay là anh tự tìm hiểu mà anh tìm tới, và cái quá trình xin ân xá đó mất thời gian bao lâu, trải qua những gì, toàn bộ tiến trình ra sao?
Thì nó giống như em nói là năm 2010 thì em có đi một luật sư thì người luật sư người Mỹ đó, sau khi họ có hồ sơ của em xong thì họ có nói với em á là hồ sơ này á tao không làm được, trừ khi nào mày có là cái xóa tội, thì họ nói chung vậy thôi. Mà tiếng trong đó thì nó có, trong gì xóa tội đó có hai cái, mà một cái nó gọi là expungement là giống như xóa cái hồ sơ trong cái thành phố đó, một cái là full pardon unconditional, thì cái đó là
Đặc
do
xá hoàn toàn
thống
vô điều
đặc xóa hoàn toàn vô điều kiện từ thống đốc tiểu bang.
kiện.
Thì lúc mà em nghe như vậy thì em cũng không có rõ là nên như thế nào, đâm ra em cũng có xin cái xóa tội người từ tòa đó, cái đó gọi là expungement, thì cũng được nhận cái xóa tội từ tòa đó. Nhưng mà khi mà tham khảo đi lại luật sư khác, luật sư di trú khác, thì họ phân tích rõ ràng, họ hỏi nó cái expungement này của mày á thì là chỉ là trong quan tòa cái đó thôi, nhưng không có hiệu lực trong cái hệ thống của tiểu bang, thành ra cũng không giúp đỡ được. Cái mà mày cần bây giờ á là cái unconditional full pardon. Thì em
Thẩm quyền cao hơn.
thì em bắt đầu quay sang là xin cái ân xá đó là năm cuối năm 2016, cũng khoảng 2016 là em mướn luật sư, là bắt đầu xin đó. Nhưng mà khi mà để với cái tội của mình á, và nếu mình may mắn mà gặp những luật sư có tâm nha, em nói là những may mắn luật sư có tâm, thì họ phải theo dõi cái tình hình chính trị, coi coi như là thời điểm nào tốt để họ xin cho mình. Còn những người luật sư mà không có tâm á, hay là những luật sư mà thường nó đục đặt thả câu, chỉ quan trọng về tiền bạc không đó, thì mày mướn tao thì tao làm cho mày thôi, còn được hay không là chuyện của mày. Thì đó lúc đó là tiền bất tật mang, nên số của em cũng gọi là may mắn gặp được những người luật sư có tâm. Thành ra ông luật sư đó ổng giữ hồ sơ của em tính ra là hơn 3 năm trước khi mà ổng nộp đơn vào xin ân xá. Nên khi mà ổng nộp đơn vào á là một lần là được ngay.
Tức là xin cái là được ngay, không phải chờ đợi lâu.
Em xin thì cũng khoảng 9 tháng, em sau khi em nộp đơn vô thì 6 tháng sau họ họ có gửi một lá thư cho em, để mà em lên trình bày trước cái hội đồng,
Năm thẩm phán hồi nãy nói đó phải không?
dạ 5 người, nó gọi là pro bono đó, là cái nơi mà họ quyết định là người nào được giảm án, người nào được kia đó. Thì em có liên lạc với luật sư, thì luật sư nó nói là bây giờ mày cũng có tao làm đại diện rồi, thì mày muốn đi lên đó cũng được, còn còn không thì tao lên đó tao nói với mày cũng được, nhưng mà tao khuyên mày á là mày hãy nên lên đó để mày khi mà trình bày rồi đó, người ta mấy ông đó là ông là những cựu chánh án, thành ra qua cái lời trình bày của mày họ có thể đánh giá được là mày có thật lòng hay không, thì cái phần trăm của mày sẽ được xin nhiều hơn.
coi như là nộp đơn và chờ đợi được phỏng vấn, và năm người cựu thẩm phán này phỏng vấn mình và họ quyết định luôn hay là còn phải qua một cái vòng nào nữa?
Họ quyết định luôn. Sau khi mà họ coi hồ sơ mình rồi, họ cho mình 5 phút để trình bày cái lý do tại sao mà mình cần cái đó, cần
Xứng đáng được.
cái xứng đáng và cần được, phải được cái đó. Thì sau nếu mà mình nói chuyện mà thuyết phục được họ thì họ sẽ vote ngay tại chỗ mình, họ bầu ngay tại chỗ. Thì cái người mà có thể được là phải được sự đồng ý của ba người trong số 5 người đó.
Và anh được cái sự đồng ý đó rồi thì bao lâu nữa thì được cái tờ giấy từ thống đốc?
Sau khi mà họ đồng ý xong rồi, họ chuyển hồ sơ lên trên văn phòng thống đốc đó, thì từ 3 tới 6 tháng sau thì văn phòng thống đốc đó họ sẽ ký giấy và gửi cho mình biết, thông báo cho mình biết là đã được hay không.
Như vậy là tổng cộng mất 1 năm trong cái quá trình đi xin ân xá, và cái ân xá này là một cái điều kiện để xin gỡ bỏ lệnh trục xuất, phải không ạ? Tại vì nếu không có cái lệnh ân xá đó thì không thể xin gỡ bỏ lệnh trục xuất, hiểu vậy đúng không?
Đó đúng đúng mà cũng không đúng, tại vì cái luật cũ đó, luật cũ ngày xưa đó, thì theo em tìm hiểu và em theo sự hiểu biết của em đó, là cái luật di trú cũ ngày xưa là khi mình có được lệnh ân xá là mình tự động có thể xin để thay đổi cái tình trạng di trú của mình, bỏ lệnh trục xuất. Nhưng sau đó luật thay đổi là trong 10, có 10 trọng tội, nếu mà ai bị vi phạm trong 10 trọng tội đó, cho dù có lệnh trục xuất đi nữa thì vẫn không được bỏ
Cho
lệnh
dù
trục xuất.
có được ân xá đi nữa.
Dạ, có được ân xá nữa cũng không được bỏ lệnh trục xuất. Nhưng cái mình có lệnh ân xá, tại vì cái luật di trú á, thì nó có một cái điều khoản đó là muốn mà mở một cái vụ án để xét xử lại thì phải có sự thay đổi trong cái bản án cũ của mình. Thành ra bây giờ cho dù mình phạm trong một trong 10 trọng tội đó, nhưng mình được cái lệnh ân xá thì có nghĩa là trong cái hồ sơ tiền án của mình đã có sự thay đổi, thì họ sẽ chấp nhận mở ra xét xử lại. Còn nếu mình không có cái đó,
Ân
cái lệnh
xá.
ân xá đó, thì mình coi như là họ không không cần thiết phải mở ra xét xử lại.
Như vậy là anh tìm tới lệnh ân xá là qua sự giúp đỡ của luật sư, tìm hiểu từ luật sư và được hướng dẫn đi xin lệnh ân xá. Và khi được lệnh ân xá rồi, nó cũng là một cái cơ hội, một cái yếu tố cần và đủ để xin cái gỡ bỏ lệnh trục xuất. Thì bây giờ xin hỏi anh, từ cái lệnh ân xá đó tới cái việc là xin gỡ bỏ lệnh trục xuất đó, thì thông thường cái quy trình nó phải trải qua như thế nào, mất bao nhiêu năm, hoặc là mất bao nhiêu tiền bạc, hoặc phải hội đủ những điều kiện gì nữa?
Thì nói về cái thời gian đó thì mình không có nhất định được, tùy theo cái hồ sơ đó của mình á, là mình có đầy đủ bằng chứng là mình không còn là mối nguy hiểm cho xã hội, hay là mình là người tốt hay không. Và cái luật di trú thì nó khác rất là nhiều so với cái luật dân sự, hình sự. Luật hình sự là mình không đồng ý với quan tòa, với phía công tố viên, thì mình được quyền mình đưa ra những bằng chứng là những buộc tội cáo buộc của người công tố viên là sai, và người ông tòa sẽ người quyết định coi là cái đó bên nào đúng bên nào sai. Và nếu mà họ xử mình thua, mình tìm những bằng chứng khác, mình cứ thưa lại, kiện lại tới khi nào mà được mà thôi, hoặc là mình hết tiền thì thôi. Đó là cái bên hình sự. Nhưng bên di trú thì họ chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu mà mình cái đó cái đơn mình xin lại đó, nó gọi là BIA, là viết tắt của chữ là Board of Immigration Appeal, là cái
Kháng cáo
nơi
dạ, kháng
kháng
cáo chú.
kháng cáo của di trú đó, thì họ chỉ có một cơ hội mà thôi. Một khi mà mình đã mất cái cơ hội đó rồi, họ đã mở ra xét lại mà họ đã từ chối, thì còn mất luôn cơ hội đó, mình không còn cơ hội thứ hai. bất cứ nước nào nữa, cho dù mình có những thay đổi khác đi nữa, họ cũng sẽ không có mở ra, chấp nhận mở ra xét xử nữa, tại vì đó là mất thời gian của họ
Tức là
đó.
đang nói tới cái việc mà xin gỡ bỏ lệnh trục xuất đó đúng không ạ? Chỉ
Dạ
có
đúng
một
rồi,
cơ hội ra đúng một phiên tòa đó thôi.
dạ đúng rồi, không phản không hẳn là ra phiên tòa nữa, là cái do cái bên người kia, ông tòa ông quyết định mình không cần thiết phải ra tòa luôn, nên cái hồ sơ đó là tùy, còn tùy thuộc theo là những cái bằng chứng, những cái gì của mình rồi mình đi á, mà người giống như là nãy em nói có sự khác biệt giữa cái hình sự và di trú đó, là mình không đồng ý với lại bên hình sự, mình không đồng ý với công tố viên, thì mình có đưa những bằng chứng của mình tranh cãi ông tòa xin quyết định người đúng người sai, nhưng riêng với cái di trú đó thì hơn 80% là người ông tòa sẽ đi theo những yêu cầu của bên công tố viên, tại vì mình ở trong cái dạng là đã vi phạm luật rồi, nên không cần phải có bằng chứng là mình đúng hay sai nữa. Đó, đâm ra đó là cái luật sư di trú rất là quan trọng. Nếu mình may mắn kiếm được những người giỏi, những người mà chuyên môn về cái đó, luật sư di trú thì rất là nhiều, nhưng mà luật sư mà chuyên về cái lệnh trục xuất thì nó rất là ít. Mà muốn kiếm người mà giỏi mà làm được đó, thì lại càng khó kiếm hơn nữa.
Nói như vậy để thấy cái sự gian nan cam go của cái việc một khi bị lệnh trục xuất rồi thì khó gỡ tới mức nào. Cái nguy cơ trục xuất thì rình rập bất cứ lúc nào, nhưng mà cái cơ may mà xin được gỡ bỏ đó, nó gian truân, nó khó khăn đầy thử thách. Cho dù có tiền cũng không có cơ hội, cũng không có hy vọng, cho dù có luật sư cũng khó có hy vọng được, và cơ hội chỉ có một lần mà thôi, tức là đi ra xin gỡ bỏ lệnh trục xuất chỉ đúng một lần mà thôi, và nếu lần đó thua thì coi như là không còn nước còn cái gì đó, chắc chắn là phải bị trục xuất rồi, còn nếu lần đó thắng là coi như đổi đời, xin được thẻ xanh và ở lại, hiểu vậy đúng không ạ?
Dạ đúng rồi chị. Em đi tổng cộng tính ra là 4 người luật sư đó. Nhưng mà chỉ có một người, người cuối cùng là người là em gõ đúng cửa, và người luật sư đó cũng gọi là có tâm.
Như vậy tổng tổng cái cuộc hành trình của anh xin gỡ bỏ lệnh trục xuất đó trong bao nhiêu năm trời, 30 năm qua thì anh đã chi à, thời gian thì tốn 30 năm rồi, nhưng mà chi tiêu chi phí cho cái hành trình này nó đã tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi?
Thật sự ra mà nói em không có tính nó nhiều quá, thành mà kia là nhiều cái, thành đâm ra em không có rõ được, ông không tính một cách chính xác con số được, nhưng mà em có thể nói là hơn 40.000 rồi.
Hơn 40.000 đô cho cái quá trình xin gỡ bỏ cái lệnh trục xuất dù anh đã có được lệnh ân xá rồi. Hai con đường phải đi, một là xin ân xá, hai là xin gỡ bỏ lệnh trục xuất. Sau hai con đường đó rồi, đi tới cái con đường kế tiếp là xin lấy lại thẻ xanh để trở thành một thường trú nhân hợp pháp vĩnh viễn. Xin hỏi anh Trà My xin lỗi, trong lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có những thắc mắc nào Trà My vẫn nhìn trên Facebook và YouTube để đưa những thắc mắc của quý vị, nếu trong trường hợp hoàn cảnh tương tự thì anh Tiến có thể giúp gợi mở những cái thắc mắc đó. Bây giờ xin hỏi về cái việc mà khi mà anh nhận được cái lệnh ân xá từ thống đốc á, anh có nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ được gỡ bỏ lệnh trục xuất, anh có hy vọng cao hay không?
Thì thật sự ra mà nói đó, thì mình cũng có nghe một số người là sau khi họ được cái lệnh ân xá thì họ họ được lấy lại tình trạng di trú của họ, họ xin lại được thẻ xanh. Thì khi mà mình được lệnh ân xá thì mình cảm thấy ô vậy là mình đúng rồi, mình đúng rồi, nên là mình sẽ được, nên mình cũng kiếm một luật sư khác nữa để mà tiến hành cái việc xin lại giấy tờ. Thì người luật sư đó cổ nói cổ từng là công tố viên cho sở di trú ở bên Chicago đó, thì cô ta nói là Nhưng mà anh có cái lệnh ân xá này rồi thì tôi bảo đảm là khoảng 80% là anh sẽ làm được, lấy lại được. Mình nghe mình mừng chứ. Tự bây giờ 20 mấy năm rồi tự nhiên được nghe được đó thì mình mừng. Mà nhất là họ quảng cáo họ là từng là công tố viên của sở di trú nữa, thì mình trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ rằng là cái đó là đúng, nên mình đồng ý đi với cô ta. Thì một lần thì sau khi mà đi với cô ta rồi đó, thì có một lần em nhớ đó là trùng hợp là quen biết được anh Khánh Phạm cái luật sư mà hay lên cộng tác với đài VOA nói về di trú đó, thì mình cũng vô tình biết được anh Khánh Phạm cũng là luật sư về di trú. Thì em có nhờ ảnh hỏi ảnh, ảnh có nói ok thì em cứ đem cái hồ sơ đây lên anh coi giùm cho, coi như thế nào. Chứ bây giờ em đã đi qua luật sư khác rồi, anh cũng sẽ không can thiệp vào, anh không có giúp đỡ được, nhưng mà anh có thể giúp cho em coi thử coi cái hồ sơ đó như thế nào. Thì sau khi em coi lên thì anh Khánh Phạm ảnh nghiên cứu anh coi, rồi ảnh gọi một số điện thoại, anh nói theo ảnh nghĩ là người này làm sai rồi và nộp đơn cũng không đúng chỗ, thì phần trăm là nó sẽ bị bãi bỏ là rất là cao. Nhưng mà tại vì em đã đi với người đó rồi và anh ảnh không thể can thiệp vào được nữa. Thì sau đó khoảng 1 năm sau thì đúng như là anh Khánh Phạm nói là em bị từ chối, nên em phải lật mà họ chúng có trong vòng có 30 ngày thôi để mà mình phản bác lại phía bên công tố viên, nên là lúc đó thì muốn hơi gấp rút nên phải chạy đầu này coi như và trong vòng 30 ngày đó đó giống như là mình lên bờ xuống ruộng không làm ăn gì được, mình chỉ tập trung vào đi kiếm luật sư, kiếm những người nào mà có thể giúp mình để gỡ bỏ được cái khúc rối đó, tại vì đó là cơ hội cuối cùng của mình. Nhưng mà cũng trời sự đất khiến là em được giới thiệu tới một người luật sư, họ luật sư Mỹ, nhưng mà họ làm trong cái tổ hợp luật sư của người Trung Quốc. Và thì giống như em nói là em có may mắn hơn, có nhiều cái em may mắn hơn những người khác, là cái người này cái cộng rơm cuối cùng của em đó, lại là người mà có khả năng giúp được như vậy.
Qua
Thì
những
qua
gì
sự
mà anh vừa chia sẻ là thấy cả một cái dạng cái giai đoạn, cái con đường, cái hành trình rất là gian nan, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, vừa lo lắng, vừa sợ hãi đủ kiểu, và trải qua rất là nhiều ải, từ ải xin được ân xá, sau đó xin được gỡ bỏ lệnh trục xuất, và bây giờ anh đã được gỡ bỏ lệnh trục xuất 2 năm rồi, đang xin lấy lại thẻ xanh, thì vẫn còn nơm nớp lo sợ, là vì với bên hình sự, với bên tiểu bang thì anh là người được xóa tội, nhưng mà với bên di trú thì anh vẫn là người có tội về đã có lệnh trục xuất và có tội về gọi là trọng tội, có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Cho nên cho tới ngày nào mà anh chưa lấy được thẻ xanh thì cái nỗi lo bị trục xuất đó nó vẫn canh cánh, nó vẫn nơm nớp và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là câu chuyện của anh Tiến Nguyễn, một người đã có lệnh trục xuất cách đây gần 30 năm mà bây giờ trải qua bao nhiêu cái con đường khó khăn như vậy, bao nhiêu cái thử thách như vậy, bao nhiêu cái giá phải trả như vậy, và cuối cùng thì vẫn còn coi như là bị ám ảnh, bị đeo bám bởi cái lệnh trục xuất. Cho quý vị thấy rằng một khi có lệnh trục xuất ở Mỹ thì cái con đường hoàn toàn rất là tăm tối, hoàn toàn dựa vào cơ may, cơ hội và cái sự hên xui may rủi, cái sự may mắn của cá nhân của mình. Bây giờ nói về cái hoàn cảnh sống dưới cái lệnh trục xuất, mình nói về con đường đi trong khi có lệnh trục xuất nó gian nan như thế nào rồi, thì cũng xin hỏi về cái hoàn cảnh của một người có lệnh trục xuất ở Mỹ thì cái đời sống của anh như thế nào? Kể từ khi anh có cái lệnh trục xuất đó thì nó ảnh hưởng tới cái cơ hội công ăn việc làm, cơ hội tạo dựng đời sống mới, lập lại tái thiết cuộc sống, hoặc là hoàn lương, hoặc là xây dựng cuộc sống mới, hoặc là cái chuyện học hành, giao tiếp và hội nhập với xã hội, thì cái lệnh trục xuất đó nó ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống cá nhân của anh?
Thật sự ra mà nói đó thì đó là cả một quá trình đó. Ăn cái điều quan trọng nhất là mình là người có người như thế nào, mình có người có ý chí để mà hòa nhập lại xã hội hay không, hay là mình là người chỉ là ù lì mà chấp nhận số phận. Bất cứ một cái điều gì cũng vậy, nó có hai bề mặt, mình nhìn vào cái bộ mặt tiêu cực hay tích cực. Thì dĩ nhiên ai mà khi ở tù ra đó cũng gặp cái trở ngại lớn nhất của mình là sao? Công bằng việc làm. Thì tại vì có không có một người chủ nào á mà muốn nhận những người mà có tiền án vào làm cho mình hết á. Tại vì họ cũng muốn bảo vệ cái sự an toàn của nhân viên của họ nơi việc làm. Nhất là những người mà vi phạm cái tội ăn cướp thì cái đó bắt công cướp thì cái điều đó là càng coi như là đã khó càng thêm khó. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái ngôn ngữ của mình. Thì giống như là em nói lúc đầu á, là em không biết tiếng Anh mà em học tiếng Anh là ở trong tù. Đâm ra khi mà cái tiếng Anh mình học được đó, nó gần như là gọi là cái slang, là cái từ tiếng lóng đâu không à, và tiếng chữa bậy đâu không à. Đó. Nhưng mà khi mà ra hòa nhập vào xã hội mình đi làm á, thì nó thật sự ra mà nói cái tiếng đó đâu có dùng được trong cái công sở mà làm. Cái tiếng Mỹ nó khác tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam á, nhiều khi á, mình có thể đầu môi chót lưỡi, mình đảo lộn ngôn ngữ ngôn từ một tí là nó có một ý nghĩa khác. Nhưng mà cái tiếng Mỹ á, thì nó qua những cái từ ngữ mình dùng, họ có thể biết được là mình có phải là dân ăn học hay không. Tại mỗi cái nó dùng những từ khác nhau. Thành ra mình chỉ cần mở miệng ra nói là họ có thể biết được mình là người thế nào rồi. Nhưng nên nếu mà mình thật sự muốn mà trở lại cuộc sống bình thường, cái việc đầu tiên á, là mình phải học lại để thay đổi cái ngôn ngữ của mình. Và đồng thời á, mình phải bắt đầu lại từ cái công việc mà thấp nhất. Chứ nếu mà tâm lý chung là ai mà không muốn làm những công việc mà việc nhẹ lương cao. Nhưng mà khả năng mình có được hay không, mình phải biết vị trí mình ở đâu. Đó là cái theo cái đó là cái suy nghĩ riêng của em mà thôi. Thì em bản thân em thì em không có trở ngại về cái đó, tại vì em ra em có việc đầu tiên của em là em đăng ký học cái chương trình ESL đó, là học tiếng Anh lại, và đồng thời là thi bằng GED, nó GED viết tắt của chữ General Education
thì tốt tài
là mà tiếng Việt gọi là học bổ túc để mình lấy cái bằng bổ túc văn hóa đó, bằng bổ túc văn hóa để thay vô bằng trung học phổ thông. Thì em bỏ ra là vài tháng em đi học và em thi em được, em lấy được đó, thì lấy chứng chỉ, em lấy được cái bằng đó thì em thay thế cho cái bằng trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
Và
thì em xin thì em cũng xin từ cái công việc là chạy bàn trong cái quán ăn của Mỹ thôi. Tại bây giờ mình nộp hồ sơ tiếng Mỹ nó gọi là resume, còn cái tiếng Việt Nam á thì gọi là CV, là hồ sơ lý lịch mình á. Thì mình nộp vô mà bây giờ á, lúc em vào tù đó thì em mới 18 tuổi, hơn 18 tuổi. Mà khi em ra đó thì em đã là 25, hơn 25 rồi. Thì với cái hồ sơ như vậy á, họ sẽ đặt câu hỏi tại bên Mỹ này á, là 16 tuổi là họ đã bắt đi làm rồi. Bây giờ nếu mà mình viết vào, mình xin vào những cái kia, cho dù mình có trình độ đi nữa, mình có bằng cấp đi nữa, nhưng mà họ sẽ đặt câu hỏi tại sao 9 năm nay mà anh không có hộ quá khứ đi làm, lý lịch đi làm, thì họ cũng chả dám nhận chị đâu. Họ sẽ biết ngay là mình là người nó láo rồi. Mà không có người chủ nào mà chấp nhận cái chuyện mà nó láo cái đó hết.
Coi như là không thể che giấu được thân phận một khi đã ngồi tù, một khi có lệnh trục xuất. Có che giấu
thì em á, bản thân em thì em đi làm, xin đi làm ở lại ở những cái giống như là chạy bàn rồi làm ở quán ăn đồ đó một thời gian, rồi để mình coi như là mình có một cái gì đó mình bỏ vô là nó có kinh nghiệm việc làm. Sau đó thì em xin vào cái làm những cái hãng mà gọi việc nặng đó, mà họ đòi hỏi chuyên môn. Mình làm cái đó để mà mình có cái thời gian qua cái kinh nghiệm mình đã từng là đã, chứng minh là mình đã làm công việc tốt trong những thời gian qua như vậy, thì từ đó từng bước mình mới kiếm được những cái công việc làm mà nó tốt hơn.
Coi như là mình trải qua những công việc lao động chân tay, sau đó là những công việc nặng không đòi hỏi chuyên môn cao, và cuối cùng thì hiện bây giờ anh đã tìm được công việc ưng ý hay chưa, có đảm bảo được cái cuộc sống của anh không?
Thì nói thì nói thật ra nói chị hỏi câu ưng ý hay không thì thật sự là nói cuộc đời này không ai trên đời này có thể chấp nhận là công việc mình làm đó ưng ý hay không, tại vì đôi khi á là công việc nó kiếm mình chứ mình không kiếm được công việc đó. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa đó, cái con người á ai cũng muốn, giống như em nói, ai cũng muốn việc nhẹ lương cao hết á.
Như vậy có thể
Mà
hiểu
nếu
rằng với cái tì vết đó cho tới giờ thì cái cuộc sống của anh vẫn bị ảnh hưởng, đúng không ạ?
dạ đúng chứ, thì nhưng mà nó càng ngày thì khi mà bây giờ sau những cái nỗ lực đó thì cái công việc của em làm cũng gọi là tương đối là cũng không nổi thiếu thốn, vẫn chu cấp đầy đủ cho gia đình. Và điều quan trọng nhất ở cuộc sống bên Mỹ này là bảo hiểm, thì những cái vần đó thì không có, nói tóm lại là vợ chồng em thì sống cũng không phải giàu có dư dả nhưng mà cũng không thiếu thốn. Mình có làm được những cái gì người ta gọi là American Dream, là
Tức
giấc
là
mơ Mỹ rồi.
được giấc mơ Mỹ, có cuộc sống an cư lạc nghiệp. Xin hỏi anh là cái việc mà mình có lệnh trục xuất đó thì cái hồ sơ giấy tờ để xin việc làm của mình như thế nào? Có thời hạn mỗi năm mỗi tháng phải gia hạn phải trình diện hay như thế nào không, cái giấy đi làm của anh đó?
Thì cái điều căn bản đầu tiên để mà xin một việc làm là phải có cái, một á là quốc tịch, hai á là có thẻ xanh, ba là cái cuối cùng đó là cái gọi là quốc permit, là thẻ đi làm. Thì cái muốn nói về quốc tịch thì mình không không cần phải nói rồi, muốn xin thì sao, xin muốn già bao nhiêu bây
Thẻ
giờ
xanh gì cũng chưa có hết, vì bây giờ chỉ
thẻ
có
xanh
cái
á,
thẻ đi
thì là
làm
10 năm,
thôi.
thẻ xanh thì 10 năm, còn thẻ đi làm thì mỗi năm mình phải xin một lần. Mình có cái thẻ đi làm thì hãng xưởng nó mới nhận mình.
Trong trường hợp của anh là không có quốc tịch nè, không có thẻ xanh nè, hiện bây giờ là anh chỉ có cái thẻ đi làm thôi, đúng không?
Dạ đúng rồi chị.
Và thẻ đi làm đó sở di trú kiểm soát mỗi năm phải trình diện một lần để cấp mới, đúng không?
Hồi đó thì em đi trình diện mỗi năm một lần. Nhưng tùy, có lúc nó bắt em đi mỗi tháng nữa kìa. Nhưng mà cái thẻ đi làm thì nó, mình muốn xin được thẻ đi làm đó là phải dựa trên cái giấy mà mình đi trình diện. Tại mỗi lần đi trình diện họ sẽ đóng dấu mộc lên đó, xác nhận là mình tuân thủ luật pháp, mình đi trình diện đầy đủ thì đó họ mới cấp giấy đi làm. Nhưng mà 2 năm nay thì sau khi được gỡ bỏ lệnh trục xuất đó, thì em không còn phải đi trình diện nữa,
Mà cái
nhưng
thẻ
mà
đó nó
vẫn dùng.
động tới ngày thì nó tự gia hạn mới cho anh luôn.
Không, thì nó có hồ sơ, nó có luật là trong vòng 4 tháng trước khi ngày hết hạn đó mình được quyền làm những cái renewal, là cái
Xin
xin lại cái thẻ mới.
lỗi. Cho như cho tới giờ phút này thì anh cũng vẫn phải gia hạn cái thẻ xin sẽ đi làm đó, vẫn phải gia hạn chứ không có tự động.
Dạ đúng rồi, cái đó không về tự động hết.
Vì anh chưa có thẻ xanh cho nên mọi cái đều là tạm bợ. Cuộc
Dạ.
sống bây giờ tạm bợ nhờ vào cái thẻ đi làm. Và cái thẻ đi làm đó thì sau mỗi lần trình diện thì người ta sẽ cho anh là tiếp tục có cái thẻ đó hay là không tiếp tục có thẻ đó. Thì những cái lần trình diện đó nó xảy ra như thế nào? Tới đó trình diện là để trình diện trả lời những câu hỏi của họ hay là phải khai báo tình trạng di trú hay là như thế nào? Tại vì trong trường hợp mình có lệnh trục xuất thì mình trình diện để họ cần biết điều gì?
Không, thật sự ra đó những người khác thì em không có biết. Nhưng mà cái tình trạng của riêng em á thì nó hơi đặc biệt, một cái là mình bị lâu quá rồi. Là bị lâu quá rồi, giống như là người ta gần như là ở đó không ai không biết mình
Quen mặt rồi.
nữa. Giống như là khách hàng quen rồi, khách quen của họ rồi. Thành ra họ không có hỏi gì hết á. Họ vào đó thì mình cũng điền đơn trình diện, rồi họ hỏi mình trong cái đơn đó, hỏi mình có vẫn còn cái địa chỉ mình ở đâu, rồi mình có những thay đổi gì trong cái nơi ở hay không, có mang việc làm hay không. Mình nói không, rồi mình đưa vô cái họ chỉ nhìn dựa trên đó, rồi họ hẹn mình hẹn, họ đóng mộc cho mình hẹn là thời gian sau quay lại thì có dạo đó thì họ bắt em mỗi tháng mở đi quay trở lại, thì có dạo họ cho 3 tháng, có dạo dạo cho 6 tháng, rồi sau đó hơi lên 1 năm, rồi lâu lâu buồn 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 nó buồn buồn thì nó bắt mình đi lại mỗi tháng lại.
Tức là phải trình diện như vậy để họ đảm bảo rằng là mình còn hiện diện ở đây hợp pháp, mình không có làm gì phi pháp,
Dạ
mình
đúng.
dạ mình không có tức là ngoài kiểm soát của họ là mình vẫn trong vòng kiểm soát. Dạ, nhưng mà trong những cái lần trình diện đó thì có nguy cơ bị bắt giam nhốt lại, trục xuất lại hay không?
Có chứ chị, có chứ. Thì theo cái kinh nghiệm của em, theo cái kinh nghiệm và trí nhớ của em đó, là tổng cộng là 4 lần, thì họ họ cố họ có cố gắng để làm giấy tờ để trục xuất em.
Tức là trong
Thì
lúc tập
khi
trình có 4 lần họ bắt anh lại.
có lần mình có lần lên đó trình diện á, thì họ kêu mình lại, xong cái họ bỏ vô phòng tạm giam, họ bỏ kêu mình lại phòng tạm giam, của mình nghĩ bụng rồi chết rồi, điều này là mình lên đây là mình dính rồi, thì họ giữ mình trong đó khoảng chừng 3 4 tiếng, xong họ kêu mình ra, họ nói họ diện cơ, họ không nói thẳng với mình là lý do tại sao họ giữ mình vậy đó, họ chỉ nói là hồ sơ mày cũ quá rồi, giờ tao cần phải chụp hình lăn tay lại. Thì sau đó thì mình cũng hiểu cái đó, cái đó là cái ai cũng hiểu, một người không hiểu thôi thì ai cũng biết hết rồi, là cái đó là họ đang làm một thủ tục để mà trục xuất mình, nhưng phía Việt Nam thì họ không đồng ý. Đâm ra trong những lúc mà như vậy đó, họ làm vậy đó, thì họ hẹn mình lại, là mỗi tháng đi trình diện lại, để mà họ để khi nào á mà có phía Việt Nam mà trả lời á, mà có nhận
Đồng
mình
ý
á,
nhận đó.
là họ bắt mình ngay là tại chỗ thôi.
Có nghĩa là những lần đó là coi như là họ đang muốn bước tới một cái bước nữa là để ép Việt Nam nhận lại những người qua đây trước năm 95. Nhưng mà họ giữ mình mà họ ép bên kia nhận, chưa nhận được thì họ đành phải thả ra. Và họ cứ bắt mình trở lại thường xuyên hơn để coi bất cứ lúc nào mà Việt Nam đồng ý nhận lại là họ tống mình đi luôn. Hiểu vậy đúng không anh?
Dạ đúng rồi chị.
Có nghĩa là mỗi lần trình diện là mỗi lần có rủi ro, có nguy cơ bị bắt
Dạ.
trục xuất trở lại, tức là bắt giam đó rồi tống xuất đi. Nếu như với phía bên cố quốc nhận là coi như là đi rồi đó, phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
Cho nên là cái rủi ro nó rình rập bất cứ lúc nào, mọi lúc mọi nơi, trong từng hơi thở nhịp sống của anh hàng ngày cho tới mãi lúc này.
Dạ đúng rồi chị.
Trên cái con đường mà hành trình đi gọi là đấu tranh pháp lý để xin gỡ bỏ lệnh trục xuất, xin xóa tội của anh vân vân đó, thì anh có nhận được cái sự hỗ trợ nào miễn phí từ cộng đồng hoặc là những người từ thiện, những tổ chức từ thiện thiện nguyện hay không, hay là hoàn toàn phải tốn kém cho luật sư?
Nếu mà thật sự ra mà nói, nếu mà chỉ dựa vào luật sư không đó, thì mình bệnh viện sẽ không có lấy lại được cái không có gì xin lại được, gỡ bỏ được lệnh trục xuất, tại vì luật sư họ chỉ giúp mình về cái khía cạnh về luật pháp, nhưng khi mà để xét một hồ sơ đó thì họ nhìn vào nhiều yếu tố lắm, mình có còn là cái mình đã thay đổi như thế nào, cuộc sống mình như thế nào, mang việc làm mới ổn định hay không, rồi gia cảnh gia đình như thế nào, rồi mình có hòa nhập vào xã hội hay không, mình có làm những cái
Đóng góp cho xã hội gì không?
việc tốt cho xã hội hay không. Đâm ra là cứ bao gồm nhiều yếu tố lắm, nên mình phải bắt buộc phải có được những sự ủng hộ giúp đỡ của những cái hội thiện nguyện, hay là những người mà làm công chức cho chính phủ rồi đó, họ giúp mình, họ viết những cái họ làm xác nhận là mình người tốt, mình là những đó thì bắt buộc phải thông qua những cái hội thiện nguyện rồi kia. Thì nếu ai những người nào dùng Texas đó, nhất là vùng Houston đồ đó, thì họ muốn muốn biết về những cái kinh nghiệm làm những bước nào để mình đánh gỡ bỏ này, hay là làm sao để nhận thức được cái người luật sư đúng không, thì có sẵn sàng có thể liên lạc với em sẽ trong khả năng em giúp được cái gì em sẽ giúp. rồi nếu mà cần để mà giúp để mà giới thiệu một luật sư chính đúng đắn chuyên về trục xuất hay là những cái cần những cái trợ giúp về
Tâm
giấy
lý.
xin việc là công việc là giấy đi làm hoặc những cái kia nó mấy kia đó thì họ có thể liên lạc em giới thiệu qua cho cái hội mà giúp em hay là họ có thể liên lạc thẳng với hội đó thành lập của người Hàn Quốc tên là Worry Chuntos đó. Họ giúp đỡ rất là nhiều nhất là về cái vấn đề trục xuất cho di trú và giúp về cái xin giấy đi làm đối kia rồi họ sẵn sàng chẳng hạn cho những người mà không có công ăn việc làm mà cần cái giấy đi làm họ mà họ đủ điều kiện họ sẵn sàng họ có thể giúp luôn cho cái tiền này, lệ phí để xin cái giấy đi làm nữa còn nếu mà hoàn cảnh khó khăn mà cần kiếm luật sư họ sẵn sàng giúp cho kiếm luật sư và nếu mà khó khăn cần thiết họ cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ một một phần để mà chi phí cho luật sư nữa cái, nói tóm lại cái em thì cũng may mắn là em gặp được những người mà người tốt họ giúp đỡ nên em mới được như vậy thì
Dạ,
người mà
anh
giúp
nhắc
đỡ
tới
em
một
nhiều nhất
cái
cũng
hội
là
đó là một cái hội thiện nguyện NGO phi lợi nhuận đúng không ạ?
dạ đúng rồi họ là hội thiện nguyện là nó gọi là non profit organization nhưng mà cái hội này thì của người Hàn Quốc chứ không phải cái hội của người Việt Nam nha nói cho rõ ràng nhưng
Có
mà cũng
hội
có
nào
người
của
Việt
người
Nam
Việt không anh?
theo em biết thì không ở Houston này thì không có một hội Việt Nam nào giúp người Việt Nam về cái vấn đề trục xuất này hả
Đây là một
chỉ
cái
có
hội mà chủ nhân là người Hàn Quốc. Ở đây là hội
dạ
NGO thiện nguyện và họ chuyên giúp đỡ di dân, đặc biệt là những người có lệnh trục xuất như anh Tiến đây. À, cái
dạ
hội đó đã tên là Uri Chuntos.
Worry Chuntos
À, là nửa tiếng Hàn và nửa tiếng Latin.
dạ
Quý vị nào trong cái hoàn cảnh tương tự muốn tìm được cái sự giúp đỡ từ thiện miễn phí, thiện nguyện từ cái hội này thì quý vị có thể liên lạc với hội, đánh dần cái tên hội là V kép hai chữ O chữ R chữ Y ngắn chữ S là cái chữ đầu tiên đó đúng không anh?
Dạ
Uri.
đúng rồi,
Dạ,
worries.
còn Hunso là chữ J quần jean đó quý vị, chữ U chữ N chữ T chữ O chữ S. Đó là cái hội mà thiện nguyện đang giúp đỡ ở Texas. Và anh Tiến đây là cũng là một người đã được cái hội này giúp. Và nếu mà quý vị không liên lạc được với hội đó, quý vị có thể liên lạc với anh Tiến. Thì có cách nào liên lạc với anh?
Dạ anh thì cứ nếu mà cần cái em sự giúp
Anh
đỡ
có
em
cái
để
email không? Hay là qua đài vô Trà My sẽ chuyển cho anh?
dạ cái email của em á là Annie Nguyễn 2006 at hotmail.com
Annie đánh vần là A N
n
I E.
y y ngắn e Nguyễn là n g u y
I
dài
N.
en 2006 at hotmail.com hay là họ có thể liên lạc thẳng với em với số điện thoại là
À, chắc không tiện nêu số điện thoại ở đây, xin anh Tiến đừng nêu số điện thoại. Dạ, qua email là đủ rồi. Mà quý vị nào mà có trở ngại qua email thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để những cái lời bình luận ở đây hoặc là email về cho Trà My, Trà My cũng sẽ chuyển giúp quý vị nhé. Email của Trà My xin kỹ thuật viên vui lòng để trên màn hình luôn. BH Nguyễn a vòng voanews.com thì quý vị có thể liên lạc để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc là thông tin thêm nếu quý vị có hoàn cảnh tương tự về di trú. Trong lúc này thì Trà My cũng được biết rằng đã sẵn nói chuyện với anh là anh có nhận sự hỗ trợ nào từ những tổ chức thiện nguyện không, thì cũng liên quan quan tới cái việc là anh Tiến ngoài cái sự là anh tự tìm con đường tranh đấu pháp lý cho mình để gỡ bỏ lệnh trục xuất, anh được hỗ trợ miễn phí từ cái hội Uri Junto mà anh vừa nhắc tới, và sau đó thì anh cũng trở thành một nhà hoạt động chuyên giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ nữa. Có nghĩa là trong những năm gần đây anh từ câu chuyện đã tương đối thành công của mình trên cái con đường đi gỡ bỏ cái lệnh trục xuất đó, thì anh cũng quay lại giúp đỡ rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Thì xin hỏi về cái việc mà anh giúp cho những người mà đồng cảnh ngộ, đồng cái hoàn cảnh với mình mà cũng đi qua con chặng đường bị trục xuất như mình đó, thì anh đã giúp được bao nhiêu người rồi và hiệu quả ra sao?
Thì em thật sự ra nói dùng cái chữ giúp thì em cũng không, mình em không phải là luật sư, thành ra em cũng không có giúp được gì nhiều đâu. Nhưng mà tại vì em cũng có tìm hiểu ít nhiều về cái luận di trú sau những cái vần vấp ngã đó, thành ra ít nhiều em cũng có biết về cái luật đó, thành nên cái mà em có thể giúp á là chỉ vẽ cho những đường đi nước bước, những cái nào mình cần phải làm như nào để mà đốt đốt cháy thời gian đi, và đồng thời giúp cho những người đó nhận biết đâu á là những cái luật sư thật sự mà chuyên về di trú, và những giấy tờ nào họ cần thiết phải chuẩn bị cho cái vụ án đó. Tại vì giống như em nói là mỗi người chỉ có một cơ hội mà thôi, mình phải đánh một
Trường hợp mà anh
phát
đã
là
từng
phải
hỗ
trúng.
trợ giúp đỡ rồi đó, thì có trường hợp nào thành công chưa?
Dạ có một người thì anh ta ngày xưa là cũng ở chung với em trong cái trại giam của sở di trú. Anh ta hiện bây giờ sống ở bên Pittsburgh, Pennsylvania đó. Thì em cũng anh ta cũng đồng hành với em là hai luật sư rồi. Một luật sư đó thì anh ta cũng nghe lời em đi mà cũng bị thất bại rồi, nhưng mà anh ta vẫn quyết định là chọn lựa tin tưởng em, và lần này thì em bày đường cho ảnh, thì cái kết quả là ảnh cũng đã được thẻ xanh lại rồi, ảnh được thẻ xanh lại rồi, và bây giờ thì ảnh đang về Việt Nam thăm gia đình ở Việt Nam đó.
Chúc mừng anh. Dù là con đường của anh đi thì cũng chưa trọn vẹn, nhưng mà anh cũng đã ít nhất đã giúp được một người khác đã trọn vẹn về tới đích. Tức là anh Tiến Nguyễn đây không những là một người cựu tù chính trị, cựu tù hình sự đã bị lệnh trục xuất và đang cố gắng gỡ bỏ cái lệnh trục xuất đó để có thẻ xanh trở lại, và trên con đường đó thì anh cũng trở thành một nhà hoạt động giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình. Và trong số những trường hợp mà anh đã từng hỗ trợ đó thì đã có người đã được được lại thẻ xanh và cũng đã trở về Việt Nam thăm quê hương cố quốc của mình rồi. Nói mô tả anh là một nhà hoạt động thì cũng không sai, là vì anh cũng đang bỏ nhiều công việc gác qua một bên, hoặc là bỏ thêm nhiều sức lực cũng như thời gian của mình để giúp đỡ hỗ trợ những ai cần đến anh. Thì anh cũng tuy là không phải là luật sư, nhưng mà anh cũng chỉ vẽ cho họ những con đường mà anh đã đi qua để qua đó mà họ có thể rút kinh nghiệm, hoặc là anh chỉ vẽ cho họ những cái cửa mà họ cần phải gõ. Thì cái đó cũng là giúp ích rất nhiều cho những người đồng cảnh ngộ. Thì là một người đã từng trải qua và hiện bây giờ vẫn còn đang tiếp tục tranh đấu cho mình và cũng tranh đấu cho những người khác cùng cảnh ngộ nữa, thì chắc sẽ có người thắc mắc với anh rằng những gì mà quý vị đã làm thì đó là cái giá mà quý vị phải trả. Vì sao bây giờ quý vị phải đấu tranh, quý vị phải đòi hỏi quyền lợi và quý vị phải đòi cơ hội thứ hai? Thì câu trả lời của anh là gì?
Thật sự ra đó, không, cái dùng cái chữ đấu tranh cũng không đúng, và đòi hỏi thì cũng không hẳn là đúng. Tại vì thứ nhất, ai cũng hiểu bất cứ một cái công việc gì á, bất cứ việc làm nào á, cũng có cái hậu quả riêng của nó. Bây giờ á, mình nói về vấn đề á, một cái bất cứ một cái luật nào cũng phải thông về tình và lý, nên nói dùng chữ đấu tranh thì em không, thật sự em không đấu tranh, em đòi hỏi cho em không đòi hỏi, tụi em chỉ xin cái sự thông cảm mà thôi. Nên hãy dùng tiếng Việt mình phong phú lắm, nên đừng hiểu lầm, tụi em chỉ xin được cái sự thông cảm, vì không phải ai sinh ra cũng là kẻ người xấu, mà không phải ai phạm tội, từng phạm tội cũng là cái người người xấu hết đó. Đôi khi á, mình không phải đổ được thuộc hoàn cảnh nha, nhưng mà đôi khi á, cũng hoàn cảnh để đưa thôi. Và nhất á, là tuổi trẻ có những sai lầm. Trên đời này có ai có thể nói rằng á, dỗ ngược chúng ta nói là mình không mắc lại phải những sai lầm hay không? Có ai có nói mà không từng phạm luật hay không? Nhưng mà chỉ có người may mắn thì không thoát được, và người không may mắn thì bị bắt mà thôi. Ai cũng từng trải qua thời tuổi trẻ bồng bột, bạn có thể may mắn hơn người khác là có một gia đình hoàn hảo, có người chăm lo và cuộc sống bạn không phải lo gì hết. Nhưng mà không phải ai cũng sẽ là người may mắn được như bạn. Nên chúng tôi không đấu tranh đòi quyền lợi, chúng tôi không xin xỏ quyền lợi, mà chúng tôi chỉ xin cho cái sự thông cảm mà thôi, và sự tha thứ chứ không có đấu tranh nha.
Nếu như có người nói rằng là nếu như xin thông cảm có nghĩa là xin cơ hội thứ hai cho mình, thì ngược lại đối với những gì mà quý vị đã gây ra, những cái trọng tội mà quý vị đã gây ra, thì những nạn nhân của quý vị, ai sẽ là người thông cảm cho họ, ai sẽ là người cho họ cơ hội thứ hai? Thì ý kiến của những người trong cuộc, anh Tiến sẽ nói gì?
Thì đúng, những lời đó, những lời nói như vậy á, không hẳn là sai. Những lời nói đó không hẳn là sai. Nhưng mình đây mình sống trong, bây giờ mình sống trong cái xã hội pháp quyền, ai cũng có phải lãnh hậu quả những gì mình đã làm. Và chúng tôi đã biết là tuổi trẻ bồng bột, tuổi trẻ làm sai. Và chúng tôi cũng đã trả cái món nợ đó rồi. Chứ tụi tôi không chạy trốn món cái đó. Và đồng thời á, sau khi đó chúng tôi đã cố gắng bù đắp lại những cái lỗi lầm đó bằng làm những cái những công việc thiện nguyện khác. Nếu nói như mấy bạn là nếu mà những người mà nạn nhân của tôi thì ai không thông cảm cho họ, thì nói đó thì có vẻ hơi là phiếm diện một chiều. Thì những người mà chúng tôi đã giúp đỡ những người kia, họ đâu là tôi cũng đâu có mang ơn gì họ đâu, nhưng mà tại sao tôi cũng đưa tay giúp. Đó gọi là cái tình người với nhau. Cái đó mới là vấn đề. Mình phải thông cảm, hiểu hiểu nhau. Người ta nói đánh người quay lại chứ không người đánh người chạy đi hết á. Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy quay lại hết á. Ai cũng có những sai lầm thôi quý vị ạ.
Đúng là ai cũng có sai lầm, nhưng mà sẽ có người có suy nghĩ như thế này. Quý vị có sai lầm lớn thì cái giá quý vị phải trả lớn. Quý vị có sai lầm nhỏ thì cái giá quý vị trả nhỏ. Vì quý vị có sai lầm trọng tội cho nên cái giá của quý vị phải trả là trọng nặng. Thì cái đó cũng là rất là bình đẳng, rất là công bằng thôi. Thì ý kiến của anh ra sao?
Họ nghĩ, nói như đó cũng đâu có hẳn là sai.
Yeah.
Thì nhưng mà cái vấn đề đây á, là chúng tôi đã trả rất nhiều cho những cái sai lầm đó. Bây giờ phải làm như thế này. Chúng tôi đã cái giá mà chúng tôi đã trả đó là những năm tù tội. Và cái giá tôi phải trả là sống trong lo sợ bất ổn công ăn việc làm đó mấy chục năm nay rồi. Thì quý vị nghĩ rằng cái giá đó có đáng xứng đáng cho những cái tội lỗi chúng ta làm ra xảy ra hay không?
Ý anh muốn hỏi rằng là chúng tôi trả như vậy đã đủ hay chưa? Phải không ạ?
Dạ đúng, dạ đúng. Theo quý vị như thế nào thì nó mới gọi là đủ?
Thưa anh, nếu như có người nói rằng là phạm trọng tội, những tội rất nặng, giết người, cướp võ trang, bắt cóc v.v. thì những tội đó xứng đáng bị tống xuất ra khỏi nước Mỹ, xứng đáng đi ra khỏi cái quốc gia này vốn là đã cho quý vị cơ hội làm lại cuộc đời mà quý vị không làm lại, thì xứng đáng quý vị phải đi ra khỏi đây. Thì cái giá đó mới là đích đáng. Thì anh có phản hồi thế nào?
Giống như hồi nãy em nói đó, có cái đó là không phải là quyết đoán của bất cứ một cá nhân nào hết, mà cái đó là quyết đoán của cái si ăn quyết đoán của luật pháp. Thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, cái tội danh là như vậy, nhưng có hẳn nó là như vậy hay không? Tại vì nói về cái luật pháp đó, nó rất là rộng và nó có nhiều chi tiết bên trong lắm. Bây giờ thí dụ mình đứng đó, mình thấy người ta bị cướp mà mình không có hành động ngăn cản thì mình cũng vẫn buộc vào cái tội là đồng phạm đó. Thì cái câu mà người mà mới đặt ra nói là tội đó xứng đáng làm vậy, thì Bây giờ một người đứng đứng nhìn không báo cáo mà bị buộc cái tội đó, cái họ có cái đó có phải là đúng hay không? Nên nói về luật pháp á, cái đó là nó rất là bao la, mình không thể nào mà hiểu biết được, mình không phải luật sư, mình không thể đi đi tới được, và cái đó là do chính quyền họ giải quyết chứ không phải là bất cứ ai mà có thể định nghĩa rõ ràng cái gì là phạm tội, cái nào đúng sai hết.
Và với những cái giá mà anh nói là anh đã trả, đó là những năm tháng sau song sắt, từ tù hình sự ta tới tù di trú, và những năm tháng sống trong nỗi sợ hãi lo âu về cái lệnh trục xuất. Thì sau 30 năm với cái lệnh trục xuất đó, thì nhìn lại thì anh thấy cái lúc nào, cái thời khắc nào trong 30 năm đó là anh lo nhất, anh sợ nhất?
Thì cái trong suốt thời gian 30 năm qua đó, cái mà lo nhất là cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.
Tại sao
Khi mà
nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump?
cái lệnh mà trục xuất được ban ra đó, rồi có những đợt càn quét di dân, bắt cũng rất là nhiều. Và thông tin cũng đưa ra là những người bị trục xuất về Việt Nam, vì theo em theo dõi đó thì trong số đó có một số người là họ cũng qua Mỹ trước năm 95 đúng theo hiệp định đó, là họ không bị nhưng mà họ vẫn bị, đâm ra mỗi ngày mình đi làm đó, thì mình không biết được khi mà mình bước chân ra khỏi nhà đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi mà họ sở di trú có vào trong trong hãng mình, ngay cái hãng xưởng mình làm, để bắt mình hay không? Rồi khi mà đi như vậy đó thì mình ra khỏi nhà, mình có quay có thời cơ hội để quay về nhà gặp gia đình vợ con hay không, hay là nửa đêm mình về nhà mình đang ngủ rồi có ai là gõ cửa để mà bắt mình hay không? Và nhất là cái thời gian đó là vợ mới sanh nữa, con nó còn nhỏ nữa, với trách nhiệm một người cha, mọi thứ là từ cái chi tiêu hàng ngày cho tới cái bảo hiểm y tế, mọi thứ đều gồng gánh trên cái đôi vai của mình hết. Nếu mà cái chuyện có chuyện xảy ra thì vợ con mình như thế nào, con cái mình như thế nào? Nên đó là lý do tại sao lúc đầu em đã nói là tuổi trẻ bồng bột, không có suy nghĩ. Tại vì khi mình làm cha làm mẹ rồi đó, mình có gia đình riêng, mình lớn rồi, mình mới hiểu được cái vấn đề nó là từ đâu.
Và anh đã rất hối hận về những gì anh đã làm thời tuổi trẻ. Nếu như anh nói là cái nỗi sợ lớn nhất là trong thời kỳ đầu, nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, thì với bây giờ khi ông Trump trở lại với nhiệm kỳ 2, nỗi sợ đó lúc này như thế nào?
Thì cái nhiệm kỳ này á thì em cũng có lo đó, em cũng có lo đó, nhưng mà em không sống trong cái sự lo sợ giống như là cái đợt nhiệm kỳ đầu được. Tại vì bây giờ em đã có một cái cơ sở để mà em bám víu vào, đó là cái lệnh ân xá và cái lệnh gỡ bỏ trục xuất rồi. Nên dĩ nhiên là có những rất nhiều trở ngại của đường đi mình cũng còn dài lắm, nhưng mà cái nỗi sợ lo sợ nó nhiều nhưng mà không có tới nỗi mà làm cho mình khủng hoảng giống như nhiệm kỳ đầu. Rồi giống như hồi nãy chị nói là em hối hận về những cái việc em làm ngày xưa, em nói thật sự ra đó, em nói câu này rất nhiều người sẽ không đồng ý. Cái vấn đề cái chữ hối hận đó rất là đúng, rất là hay, nhưng tùy theo người ta nhìn vào khía cạnh nào, tích cực hay tiêu cực. Nếu mà thời gian quay trở lại em có làm nữa, làm việc đó hay không, thì em sẽ nói là không. Nhưng nếu nói cho hối hận hay không thì em sẽ nói là em không biết. Tại vì sao? Thứ nhất, trên đời này không có thuốc hối hận. Không có thuốc hối hận. Thứ hai, Mình khi một con người hối hận là con người sống về quá khứ. Mình suy nghĩ đó thì sẽ ảnh hưởng cuộc sống mình như thế nào. Và đường cái mà một con người giống như mình đang đi ngược dòng sông, nếu mình không bước đi tới thì nó sẽ bị trôi dạt xuống. Thay vì mình ngồi đó mình suy nghĩ về quá khứ, tại sao mà không tìm cách đứng đứng lên, đi lên. Nếu mình nghĩ về hướng tiêu cực thì mình hối hận tại vậy vì những cái đó là mình làm là sai. Nhưng nếu mà mình nhìn về hướng tích cực, vì những cái sai lầm đó mà mình thay đổi để mà con người hoàn chỉnh hơn, một người cha, người chồng hoàn hảo hơn, và người công dân tốt hơn cho xã hội, thì cái đó là điều cũng đáng đáng quý chứ. Nên em nói nếu mà chuyện do hối hận, em thật sự không biết trả lời thế nào, vì theo cái khía cạnh là tiêu cực hay tích cực của một người nhìn mà thôi.
Nhưng mà có thể hiểu rằng từ những gì anh đã trải qua thì anh hướng tới phía trước và cố gắng phấn đấu từng ngày để hoàn thiện mình, sống tốt hơn, trả nợ những gì mình đã gây ra và muốn tạo lập một cuộc sống mới, xóa bỏ cái trang sử cũ để mở ra chương mới đẹp đẽ hơn cho cuộc đời. Và anh hy vọng cái chương mới này nó sẽ đẹp đẽ, nó không còn cái sự rình rập rủi ro như vậy nữa. Tuy nhiên trong lúc này đây thì anh vẫn còn dưới cái sự rình rập rủi ro đó, với cái chính sách siết chặt di trú trong lần trở lại thứ hai của Tổng thống Trump thì mọi chuyện nó siết chặt hơn rất nhiều, nó khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà ít dù nhiều gì anh cũng đã qua được cái ải hồi hộp ban đầu, bây giờ chỉ là lấy lại được thẻ xanh thì yên tâm. Mà trong lúc từ đây cho tới lúc mà lấy lại thẻ xanh thì cũng có nguy cơ bị bắt trục xuất bất cứ lúc nào, thì cái đó là cái điều mà anh đang day dứt hàng ngày. Như vậy thì anh có oán giận ông Trump hay không?
Nói dùng chữ oán giận á, thì cũng thật sự là không có. Tại vì á, nếu mình đặt mình vào cái vị trí của một tổng thống, không nói chuyện tổng thống thì xa xôi quá. Mình nói là vị trí là một người cha, một người bảo vệ cho gia đình mình. Nếu có một ai mà vào nhà mình mà xâm phạm vô tài sản của mình, bảo vệ con mình, mà gây nguy hại tới gia đình và con mình. Nếu mà một người cha thật sự mà có, thì quý vị nghĩ rằng mình có nên chống đối hay không? Mình có nên làm cái gì đó bảo vệ cái gia đình của mình hay không? Có chứ. Nếu thì mình tự hỏi bản thân mình đi. Nếu mình đặt vào cái địa vị đó thì những việc làm bây giờ đó, nói về về lý, tổng thống Trump không sai, nhưng nói về tình thì cái đó nó gọi là hơi quá tuyệt tình mà thôi. Tại vì có những người á, luật Mỹ nó có cái gọi là không, một tội không xử hai lần, hay tiếng Mỹ gọi là double jeopardy. Nhưng mà có những trường hợp đã quá khứ đã xảy ra là 20, 30, thậm chí 40 năm trước, và người ta đã có gia đình, có vợ con, có mọi thứ đầy đủ hết rồi, người ta đã trả hết nợ rồi, mà thậm chí là phải trả lại tới 2 lần. Bây giờ cái chuyện này trục xuất đây nữa là nợ đó, là có nghĩa là người ta trả nợ cho cái việc sai lầm của họ, dù lớn dù nhẹ dù nhỏ, lần này lần thứ ba. Và điều quan trọng nhất là thật sự ra em không bao giờ nghĩ tới cái cuộc đời mình sẽ đi về về đâu. Tại vì một con người á, lớn lên ở ngoài đường và trưởng thành trong tù, thì bất cứ nơi nào á, em vẫn có thể, nếu em đã cố gắng đứng lên một lần thì em vẫn có thể cố gắng đứng lên lần thứ hai. Mặc dù với lứa tuổi này á, thì nó sẽ gây khó khăn nhiều hơn, sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhiều hơn, nhưng mà em vẫn có thể sinh tồn được. Nhưng cái điều em băn khoăn lo lắng nhất là vợ con cái ở nhà. Con cái em còn quá nhỏ, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai là người bảo vệ họ và ai là người dẫn dắt họ đi con đường một cách đúng đắn. Em cũng có con nhỏ và em cũng có con đứa con lớn trong cái tuổi nổi loạn này, nên em rất thông cảm, em rất hiểu rõ, rất rõ. Bây giờ em hiểu rất rõ là mình phải làm cha, mình phải làm như thế nào là để mà bảo đảm con mình không đi dẫm vào những cái sai lầm mà mình đã trải qua trong cái quá khứ. Nó không phải đơn giản.
Nếu như có cơ hội nói chuyện với những người làm chính sách của Mỹ hoặc có thể thay đổi chính sách về di trú Mỹ, thì anh có điều gì muốn trình bày hoặc anh có nguyện vọng nào muốn được lắng nghe?
Nếu mà có cơ hội nói với những nhà lập pháp, những người mà có quyền hành để mà thay đổi, thì thật sự ra em chỉ muốn nói một điều thôi, là bất cứ một cái gì, đạo lý nào cũng vậy, không thoát được hai chữ tình và lý. Tôi không có đại diện được cho tất cả những người phạm tội, nhưng mà tôi có thể thay mặt cho tất cả những người đã mắc sai lầm và đã hoàn toàn mà hướng thiện để xin một điều. Hãy là cho những người đó một cái cơ hội. Họ đã ăn bất cứ một điều gì cũng hãy dựa vào tình và lý và cho họ một cái cơ hội mà thôi.
Đồng ý xuất hiện với đài VOA ngày hôm nay, dù vẫn băn khoăn về cái an ninh cá nhân của mình, cho nên anh đã chọn dùng một cái tên khác và anh cũng chọn không xuất hiện mặt mũi của mình rõ ràng. Như vậy thì với cái sự lựa chọn vẫn xuất hiện để cất lên tiếng nói, thì cái thông điệp chính mà anh muốn mang lại cho câu chuyện này ngày hôm nay là gì thưa anh?
Mặc dù em có rất nhiều người khuyên em là không nên lộ diện trong cái tình hình lộn xộn như thế này, khi mà mọi thứ của em nó chưa được gọi là hợp thức hóa, nhưng mà em vẫn quyết định đi lên là có hai lý do. Thứ nhất là muốn gửi một cái thông điệp ra, đó là không phải ai đã từng phạm tội đều là người xấu. Họ không phải là những thành phần phạm tội chuyên nghiệp, hay là người ta hay dùng cái chữ là career criminal, mà chẳng qua họ là những người tuổi trẻ bồng bột lầm đường lỡ bước mà thôi. Điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất là muốn cho mọi những người nào trong cùng một hoàn cảnh biết được rằng á, cái hành trình mà để mà thoát được, dỡ bỏ được lệnh trục xuất đó, rất là gian nan. Và cái điều quan trọng nhất là phải kiếm đúng luật sư, và mình phải thật sự là hoàn toàn hòa nhập và giúp đỡ cho xã hội. Tại vì bây giờ với tình hình rối ren hiện nay, rất nhiều người thừa cơ trục lợi, họ không có chuyên về cái trục xuất, nhưng họ cũng sẵn sàng nhận hồ sơ của quý vị để họ làm. Thì tiền cái tiền họ lấy tại cái gì, vì chi phí luật sư đó là mình phải thanh toán hết rồi người ta mới làm, chứ không họ không có làm trước đâu. Thì được hay không, tiền thì quý vị chi ra, mà được hay không á là quý vị lãnh. Đâm ra đó phải rất là cẩn thận, vì cơ hội chỉ đến một lần mà thôi. Nếu thất bại một lần đó thì là coi như sau này cho dù có tiền bao nhiêu đi nữa, có thay đổi nào cũng sẽ không còn cơ hội để mà gỡ bỏ lệnh trục xuất nữa đâu.
Cảm ơn anh Tiến rất là nhiều về những thông điệp mà anh gửi gắm tới những người đồng cảnh ngộ hoặc là những người đang nghe chương trình và những người mà đang có phận sự có thể thay đổi chính sách gì Trung Mỹ. Đó cũng là những cái thông điệp cho những người liên quan họ suy ngẫm và họ xem lại xem còn những gì cần phải làm để tốt hơn nữa cho tất cả mọi người trong câu chuyện di trú của Mỹ. Trong đây cũng có rất là nhiều người để những cái lời bình luận. Có người đồng cảm với anh, có người cũng chưa được đồng cảm lắm. Nhưng mà tự chung là người ta cũng có một cái nhận định chung là dù nước Mỹ là một nước của pháp quyền, nhưng cũng là một đất nước của sự nhân đạo vốn nổi tiếng bấy lâu nay. Cho nên cũng có rất nhiều những hy vọng cho những con người cùng cảnh ngộ với anh Tiến, những người đã lầm đường lạc lối trước đây và bây giờ đang phải trả giá rất đắt cho cái sự lầm lỗi đó của mình bằng cái lệnh trục xuất, thì cũng rất mong cái tính nhân đạo từ cái chính sách hoặc là từ cái luật pháp của Mỹ nó sẽ cho người ta một cái cơ hội thứ hai và cho người ta một cái sự gọi là thỏa đáng, có nghĩa rằng là những gì tôi đã làm, tôi đã gieo, tôi đã trả thì hãy cho tôi làm lại từ đầu, hãy cho tôi có một cơ hội làm người tốt như là tôi đã hoàn lương mấy chục năm nay rồi. Đó cũng là những cái thông điệp mà những người đang xem chương trình muốn gửi tới anh và những người trong cùng hoàn cảnh tương tự. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Quý vị không có những cái câu hỏi đặt riêng cho từng trường hợp mà muốn được giải đáp thì chúng tôi cũng xin dừng câu chuyện lại tại đây. Tuy nhiên là quý vị có cần những cái sự thắc mắc riêng tư, trao đổi riêng tư với anh Tiến Nguyễn thì lúc nãy chúng tôi cũng đã để cái cách để liên lạc trên màn hình. Đó là quý vị có thể email cho anh ấy hoặc là liên lạc với cái hội thiện nguyện mà từng giúp đỡ với anh ấy để có thể xem coi mình có thể gõ thêm một cánh cửa nào nữa để giải đáp những cái khúc tất của trường hợp cá nhân của mình hay không nhé. Một lần nữa cảm ơn anh Tiến Nguyễn rất nhiều đã mang đến cho chúng tôi một câu chuyện rất cảm động ngày hôm nay về con đường, về cái hành trình mà anh đã đi qua, từ cái việc là một cái án tù trọng tội cho tới con đường xin ân xá, cho tới con đường xin gỡ bỏ lệnh trục xuất và con đường xin trở lại là người có thẻ xanh để di trú, hợp thức hóa cái tình trạng di trú của mình ở Mỹ để xóa tan đi mọi cái sự rủi ro, rình rập, những cái sự lo âu băn khoăn bất trắc trong cuộc sống để an yên sống tiếp những cái khoảng đời còn lại của mình, những cái con đường phía trước, những cái tương lai phía trước sẽ mở ra một khi anh đã hoàn lương và anh đã đóng góp lại cho cộng đồng, cho xã hội. Một lần nữa chúc anh được nhiều thành công may mắn trong con đường anh đang đi tới và cảm ơn anh rất nhiều về câu chuyện ngày hôm nay để giúp cho nhiều người hiểu rõ thêm về bức tranh di trú của Mỹ, về những người trong hoàn cảnh bị lệnh trục xuất như anh và về những gì mà chúng tôi không có một cái văn từ hoặc là một cái hình ảnh nào có thể khai thác, có thể giải thích rõ ràng hơn, chính là những người từ trong cuộc như anh, từ người thật, việc thật. Cảm ơn anh thật là nhiều về sự can đảm và sự chia sẻ ngày hôm nay, thưa anh Tiến.
Dạ, anh cũng thành thật cảm ơn là chị Trà My và ban điều hành của VOA để cho em một cái cơ hội để mà truyền gửi ra những cái thông điệp này đến với những người mà cùng đạo cảnh ngộ hoặc là gửi đến cho những người mà có thẩm quyền trong cái vấn đề di trú để họ suy nghĩ nhiều hơn. Thì trước khi kết thúc thì em có vài lời. Thứ nhất là với những người mà đồng cảnh ngộ đó, nhất là những người nào mà sinh sống vùng Houston, Texas đó, có muốn cần giúp đỡ về những cái chuyện mà kinh nghiệm là những bước nào làm sao kiếm luật sư rồi và những cái giúp đỡ trong cái loại giấy mà xin giấy tờ việc làm rồi đó, thì cứ sẵn sàng vui vẻ cứ hoan nghỉ mà liên lạc với em qua cái địa chỉ email hoặc muốn mà lấy cái số điện thoại để mà liên hệ trực tiếp thì có thể liên lạc với chị Trà My, thì chị Trà My sẽ cho quý vị và tụi em sẽ, em và cái nhóm thiện nguyện là Chui Chunto sẽ cố gắng hết sức để mà giúp đỡ được, kêu chia sẻ được phần nào thì em sẽ cố. Còn riêng về những cái bậc phụ huynh hoặc là những người đã có con nhỏ và những người kia, nói chung là phụ huynh thôi, em chỉ muốn nói một cái thông điệp rõ ràng. Thông điệp, hãy thông cảm và tìm đồng hành cùng con cái. Tìm hiểu, nếu đứa con mà có những cái sai lầm, thì thay vì trách mắng thì hãy tìm hiểu và đồng hành cùng con để hướng dẫn nó đi đúng đường, chứ đừng có hỡi tí là roi bỏ. Đừng nghĩ rằng thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào là đúng. Nó không đúng nữa đâu. Tại vì cái tuổi nổi loạn á, mình càng làm như thế nào thì cái hậu quả cho rất là khủng khiếp. Cho dù mình có làm được bao nhiêu tiền đi nữa mà con cái nó hư cũng như vậy thôi. Đó là cái lời chân thành nhất em xin cho những người bậc phụ huynh, hãy suy nghĩ cho kỹ để đừng có tới lúc đó rồi đó sẽ hối hận giống như những gì tụi em đã trải qua.
Cảm ơn anh thật nhiều về sự trải lòng rất là chân thật và rất là ý nghĩa trong câu chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả theo dõi chương trình tối thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Quý vị có thể lên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt để đón theo dõi chương trình tối thứ năm với luật sư Khanh Phạm, đó là chương trình hỏi đáp di trú hàng tuần. Lâu lâu có những cái nhân vật trong cái câu chuyện thời sự và di trú thì chúng tôi lại mời lên đây để chia sẻ với quý vị như câu chuyện của anh Tiến Nguyễn ngày hôm nay. Trong chương trình tuần sau, luật sư Khanh Phạm, người mà anh Tiến Nguyễn có nhắc đến trong cuộc nói chuyện vừa rồi, tức là anh có biết tới luật sư Khanh Phạm và đã được luật sư Khanh Phạm gợi ý giúp mở rối trong cái con đường đi tìm lại cái gọi là hợp thức hóa cái tình trạng di trú của mình, gỡ bỏ lệnh trục xuất cũng nhờ luật sư Khanh Phạm góp ý đó. Thì đó cũng là một cái địa chỉ để quý vị tin cậy, quý vị tìm tới với chúng tôi tối thứ năm hàng tuần với luật sư Khanh Phạm. Thì chúng tôi cũng mong nơi đây sẽ là một cái điểm hẹn giúp quý vị gỡ rối những thắc mắc về di trú và giải đáp những cái câu hỏi của quý vị về di trú Hoa Kỳ cũng như luật lệ của Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn anh Tiến Nguyễn rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.